đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, chủ đề dính của bài kinh Đại Kinh Rừng Sừng Bò nói về pháp môn nào là số một. Bản chất của các pháp môn trong đạo Phật được xem là các phương tiện, không phải là cứu cánh. Những gì được gọi là phương tiện, cái đó được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Phương tiện có thể đa dạng và phong phú, cứu cánh chỉ đồng nhất và một. Nếu cứu cánh khác nhau thì các phương pháp thể hiện, các pháp môn hành trì được gọi là phương tiện đó, nó có thể có một số vấn đề còn trục trặc. Hiểu được tính cách các pháp môn như là các phương tiện không cho phép chúng ta xác định rằng pháp môn mình hành trì là số một, trong khi các pháp môn của các hành giả khác là pháp môn thứ hai, thứ ba hay là số một tự dưới điểm lên. Bài kinh này ghi lại kinh nghiệm chia sẻ pháp thoại và pháp môn hành trì của một số tôn giả lớn thời Phật, liên hệ đến hai tiêu chí: thế nào là hành giả lý tưởng và thế nào là pháp môn chói sáng nhất. Thông qua đó, Đức Phật đã xác định rằng hành giả nào có khả năng chuyển hóa được tận gốc rễ các lậu hoặc phiền não, xứng đáng là người tu lý tưởng nhất. Pháp môn nào trên cơ sở đó có khả năng giúp cho hành giả chuyển hóa được tâm niệm, hành xử và hành động của người phàm kẻ tục trở thành một bậc thánh, pháp môn đó được xem là pháp môn lý tưởng nhất. Như vậy, bản chất của pháp môn được gọi là lý tưởng hay không là nằm ở chức năng và giá trị chuyển hóa của nó, không nằm ở cách thức nó được thể hiện ra bên ngoài. Do đó, đánh giá một nội dung phải đánh giá trên hệ giá trị đó cung ứng. Sự đánh giá đó sẽ mang lại rất nhiều giá trị tư duy và tham khảo. Đánh giá dựa vào chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa số lượng thường dẫn đến những tình trạng tô bồi và nhân lớn vai trò của bản ngã thông qua những cái hình thức và số lượng mà người đó có thể có trong suốt quá trình hành đạo, làm đạo, vân vân. Đây là bài kinh khá ấn tượng ở chỗ sự trình bày về pháp môn hành trì và chứng đắc của các đại tôn giả thời Phật được diễn ra trong một thái độ rất là tương kính và bổ sung lẫn nhau. Trong các mẫu đối thoại vấn và đáp liên hệ đến bản chất pháp môn trong bài kinh này, không hề có các đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất được sử dụng. Đây là điểm khá đặc biệt. Có những cách nói trọng làm giảm đi ảnh hưởng và độ xoáy của bản ngã, thiết lập mối quan hệ tình người, tạo ra cơ sở nền tảng để các hành giả, các pháp hữu thân cận, học hỏi, giao lưu, đối tác, hỗ trợ lẫn nhau. Có những cách thông tin không cần phải nói trọng, bởi vì nói trọng đôi lúc có thể dẫn đến một hình thức bản ngã mới, mình không biết đối tượng mình đang nói là ai. Nó cũng có những hình thức quá thân mật có thể dẫn đến những tình trạng làm cho người đối thoại và mình rất là gần, nhưng ngược lại cắt đi mối quan hệ linh thiêng. Chẳng hạn trong mối quan hệ giữa người lớn và người nhỏ, thường được nền văn hóa phương Tây ứng xử thông qua cách gọi tên. Những người con có thể gọi cha mẹ của mình bằng tên, đó là cách gọi thân mật. Trong bản kinh này, các hình thức biểu đạt về nói trọng hay đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trong trường hợp đó không được sử dụng, bởi vì nó loại trừ cơ hội để làm lớn bản ngã, hay nói cách khác là thông qua nghệ thuật chuyển đổi đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất trở thành đại từ nhân xưng ngôi thứ ba. Khi các hành giả lớn được mời gọi chia sẻ về pháp môn hành trì và sự chứng đắc của mình, các ngài không tương thuộc bằng cách là tôi đã tu tập như thế này, tôi đã đạt được như thế kia, giá trị của tôi là như thế nào, đóng góp của tôi là số một, không vâng. Các đệ tử nhân xưng vào thế giới đó hoàn toàn không có. Theo bài đó, các ngài trình bày một hành giả thông thường được gọi trong các kinh tạng Pali là từ tỳ kheo hay tỳ khưu. Vì đối tượng chính của văn mạch và bản kinh thường lấy các vị xuất gia tăng làm chủng. Điều đó không có nghĩa là trong các pháp hội thời Phật không có các vị tỳ kheo ni, không có các vị cư sĩ nam, cư sĩ nữ, có thể có rất là nhiều, nhưng lấy một đại từ nhân sư chung để ám chỉ rằng các hành giả khi thực tập sẽ đạt được những giá trị tâm linh ABC với những sự an lạc thảnh thơi nhất định nào đó. Ở đây các đại hành giả thời Phật đã sử dụng bằng từ các hành giả tu tập như thế này thì được xem là có giá trị nhất, chói sáng nhất, pháp môn đó có thể mang lại nhiều kết quả nhất. Do đó tránh được lỗi tô bồi bản ngã thông qua cách sư hô trọng, và tránh được lỗi đề cao và cương điệu vai trò của mình trong cơ chế phát triển giáo hội, thì trên nền tảng của sự hoằng pháp làm cho lời Phật dạy được phổ biến, mở rộng, gây ảnh hưởng tích cực đến đời sống của con người. Đó là một trong những điểm mấu chốt bài kinh này dạy chúng ta làm thế nào để cho bản ngã được chuyển hóa. Đó là công việc hành trì tu tập của hành giả được xem là thành công. Cuộc đối thoại chia sẻ về pháp môn hành trì và chứng đắc giữa các đại hành giả được diễn ra tại khu rừng tên là rừng sừng bò Gô Sinh. Trong khu rừng này có rất nhiều cây ta la, đặc biệt có lẽ là nó được diễn ra vào ngay mùa hoa nở. Bản văn ghi là nhiều cây ta la có hoa nở khắp trời, hương thơm của chúng tỏa ngát khắp phương. Ai có mặt tại khu vườn đỏ đó đều có những tình cảm rất đẹp, những ảnh hưởng rất là tích cực và những thái độ mời gọi chia sẻ gia tài tâm linh với nhau cũng được diễn ra như là những hương thơm tỏa ngát của các cây ta la. Tức cảnh sanh tình là một trong các phản ứng cho thấy sự liên đế giao thoa giữa con người và môi trường xung quanh. Tức cảnh sanh tình về nội dung pháp môn và mời gọi tạo điều kiện cho sự chia sẻ các pháp môn được diễn ra cũng dựa trên môi trường thuận lợi như vậy. Ở trong một nơi nào đó, khí hậu quá oi bức, quan cảnh không thoải mái, không thuận lợi, khó có thể tạo ra một cảm giác làm cho các hành giả có thể chia sẻ những giá trị đạo đức, an vui, hạnh phúc mà mình đạt được với người khác, ngoại trừ trong tình trạng bất đắc dĩ hoặc là vì một nguyện vọng hoàn quá độ sáng nào đó thì chúng ta mới làm. Trong một hoàn cảnh tịch mịch, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, sự có mặt của hành giả có thể thiết lập trên trạng thái của tỉnh tại, an vui, hạnh phúc. Lúc bây giờ giá trị của chánh pháp sẽ được tỏa chiếu dễ dàng hơn. Đó, bỗng nhiên chúng ta có nhu cầu muốn chia sẻ. Bản kinh này được xuất phát và ra đề trong một bối cảnh không gian nhẹ nhàng, tĩnh mịch, u mặt, trầm lặng, với nhiều cây rất là đẹp, hoa nở khắp đầy trời. Có lẽ nó rơi vào mùa xuân. Dựa vào dân mà chúng ta có thể xác định bản kinh này có mặt tối thiểu vào lúc Như Lai Thế Tôn được 55 tuổi. Sự mời gọi của tôn giả Xá Lợi Phất về sự trình bày pháp môn chứng đắc của tôn giả A Nan Đa, người thị giả hầu cận, làm công việc liên tục này vào năm thứ 25 trở đi cuối cuộc đời của Đức Phật, 25 năm sau, cho phép chúng ta xác định rằng bản kinh đó có mặt sớm nhất vào năm Đức Phật 55 tuổi. Lúc đó các vị tôn giả này tuổi cũng đã trưởng thượng rồi, chứng đắc, làm rất nhiều Phật sự, tạo ra vùng từ trường ảnh hưởng tâm linh cho các cư dân Ấn Độ với nhiều phong tục tập quán tôn giáo khác nhau. Trong sự thành công lớn và cao độ như vậy, sự trình bày của các tôn giả là một điều đáng để chúng ta khâm phục, bởi vì ảnh hưởng của bản giả, hình ảnh của bản ngã, bóng dáng của bản ngã hoàn toàn lắng dịu và không có ở trong sự trình bày, thông qua sự chuyển hóa các đại từ nhân sư mà thứ nhất, thái độ bày tỏ pháp môn chứng đắc của mình cũng như là những sở trường mà mình tu tập đạt được. Thông thường kết quả của những việc làm thông qua nghề nghiệp trước tướng của sự đóng góp của con người có thể tạo ra trạng thái hãnh diện tự hào về sự có mặt của người đó. Từ đó bản ngã len lỏi vào, xâm nhập vào, khống chế, chỉ đạo, làm cho con người mất đi những giá trị khiêm hạ và từ đó có những khoảng cách nhất định đối với cộng đồng và xã hội xung quanh. Ở đây sự thành công của các tôn giả
không mang theo những dấu ấn của thái độ hãnh diện tự hào về kết quả đạt được. Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật nhằm chuyển hóa bản ngã. Tất cả các hành trì dù rất đơn sơ hay là những phương pháp sâu xa huy diệu được trình bày một cách rất là nhẹ nhàng và không hề có một ấn tượng gì, cho chúng ta có cảm giác rằng đây là lời nói, đây là sự trình bày, đây là sự chia sẻ của những người quá đặt nặng về bản ngã và sự thành tựu của bản thân. Đối tượng chia sẻ pháp hội ngày hôm đó gồm có ngài Xá Lợi Phất Sariputta, ngài Mục Kiền Liên Maha Moggallana, ngài Đạt Ca Diếp Maha Kassapa, ngài Anuruddha Anuruddha, ngài Libada Ravita và ngài Ananda Ananda, và một số thượng tọa tôn túc khác đến từ nhiều nơi khác nhau. Trong một khung cảnh tịch mịch trang nghiêm, các tôn giả đã mời gọi nhau đến thăm viếng và nghe tôn giả Xá Lợi Phất thuyết pháp. Câu chuyện về sự chia sẻ pháp thoại và giá trị tâm linh bắt nguồn từ đó. Đây là một bài học rất là lý thú. Trình độ tâm linh cỡ như ngài Mục Kiền Liên, Đại Ca Diếp, Anuruddha, Ananda, Li Bà Đa đều thuộc vào hạng đệ tử cao đệ bậc nhất của Như Lai Thế Tôn. Ấy thế mà các ngài vẫn tôn trọng với tất cả lòng tôn kính và sự khiêm hạ của mình để thăm viếng ngài Xá Lợi Phất, một bậc được gọi là trí tuệ đệ nhất, và lắng nghe những giá trị pháp hội được chia sẻ bởi tôn giả Xá Lợi Phất. Điều đó cho thấy chúng ta có thể học được lẫn nhau về những gì người khác đóng góp như là một sở trường, và chúng ta trong ngữ cảnh đó, trong bối cảnh đó, có thể là một người sở đỏ hay là một người không có quyền vọng dấn thân tích cực chuyên sâu về một lĩnh vực nào đó. Tất cả mọi hệ giá trị của người khác không phải là mình đó, đều có những chức năng và đều có những cơ sở giúp cho chúng ta có thể tối thiểu là tham khảo được, bổ sung cho những gì mà mình chưa có. Thái độ học hỏi của các tôn giả thời Phật làm cho chúng ta không thể nào ý lại, cho rằng mình hoàn thiện, mình số một, mình hơn hết tất cả những người khác, và có thể có những thái độ một cách trầm lặng, công khai cho rằng mình hơn hẳn những người khác, vân vân. Bài học về sự chuyển hóa bản ngã thông qua ngữ cảnh tế thổi của các tôn giả rất sâu sắc. Nói một cách khác, thông qua sự trao đổi chúng ta học được triết lý. Trước nhất phải xác định và biết rõ mình là ai. Thứ hai là người đối thoại mình là ai. Có nhiều người háo thắng, không cần biết người đối thoại mình là ai, nghĩ rằng họ thấp hơn mình, nhỏ bé hơn mình, không có trình độ bằng mình, vai trò vị trí xã hội thấp hơn mình, cho nên khinh thường người đó. Do đó dành cơ hội trình bày quá nhiều, làm cho điều kiện và cơ hội để học được cái hay của người khác bị giảm đi. Ai nói nhiều sẽ học được ít, ai lắng nghe nhiều sẽ có cơ hội tiếp thu những giá trị tích cực của người khác mà mình không có. Ở đây tiến trình của vấn và đáp trên nền tảng của đối thoại chia sẻ được diễn ra trong thái độ tương kính lẫn nhau. Không có hai người nói chuyện cùng một lúc. Một người được mời gọi, các vị tôn giả còn lại lắng nghe. Lắng nghe với lòng tôn kính, lắng nghe với sự cảm thông, lắng nghe với tất cả những sự tham khảo đối chiếu có thể có. Sau khi người khác nói xong rồi thì các vị còn lại lần lượt trình bày. Thái độ đó là một thái độ rất hay. Nó là một trong những nghệ thuật giáo dục để phát huy tiềm năng, giáo dục để đánh thức tiềm năng, giáo dục để tôn trọng những giá trị tiềm năng của người khác. Thầy và trò đều như là những người bạn. Người lớn và kẻ nhỏ đều có thể có cơ hội tự do ý chí biểu đạt trình bày những gì mình hiểu biết, những gì mình cần chia sẻ ngang với nhau. Không hề đặt một ưu quyền ưu thế cho người lớn hơn, tạo ra một cái thế đi đẹp cho những người thấp hơn, không có. Thái độ đó là thái độ rất hay. Nó hoàn toàn vắng bóng hình ảnh của bản ngã ở bên trong. Câu hỏi đầu tiên ngài Xá Lợi Phất đặt ra đối với ngài Ananda và những vị pháp hữu của mình, đó là hạng tỳ kheo nào, tức là hành giả nào có thể làm chói sáng khu rừng đại sừng bò này. Hình ảnh chói sáng trong nhà Phật gợi lên chúng ta một nội dung về nhận thức tuệ giác. Nó phải được hiểu dưới hai góc độ, nghĩa đen và nghĩa trắng. Về phương diện nghĩa đen thì chói sáng có nghĩa là làm cho ảnh hưởng về nhận thức của mình, có thể làm nổi bật được pháp môn hành trì, mang lại những giá trị tích cực và lợi lạc. Về phương diện nghĩa bóng, hình ảnh chói sáng gợi lên cho sự phát quan và tuệ giác. Nó có thể được hiểu hôm nay như là một mô hình lý tưởng, một mô hình có thể mang lại những giá trị thiết thực hiện tại cho bất kỳ một hành giả nào dấn thân thực tại và đạt được kết quả cũng ngay trong lòng thực tại của hiện tại, nơi mà hành giả đó đang có mặt và hành trì. Nghĩa bóng thứ hai mới là nghĩa quan trọng, vì nó nói lên được thông qua cách thức thực tập có phương pháp, có nghệ thuật, hành giả có thể làm chói sáng tầm nhận thức của mình về quy luật của nhân quả, về quy luật của cuộc sống, về những giá trị đạo đức, tinh thần, tâm linh, vân vân. Sự chói sáng đó mới thật sự là nhu cầu quan trọng mà tất cả các hành giả hướng đến đạo Phật. Nếu như thiếu đi giá trị của sự chói sáng này, chắc chắn rằng đạo Phật cũng giống như các tôn giáo nhất thần hay là đa thần, hướng dẫn con người về chiều sâu của tín ngưỡng, đặt trên nền tảng một vị thượng đế, một vị thần, rồi giao khoán niềm tin đó cho thần linh, mọi việc có thể được giải quyết. Như vậy là chúng ta có thái độ ỷ lại rất là nhiều. Thông qua truyền thống tôn giáo, phong tục tập quán tôn giáo, con người đã đánh mất đi tiềm năng tự lực. Khi tiềm năng tự lực không còn nữa thì lúc bấy giờ sự chói sáng về phương diện tu tập sẽ bị tắt lịm đi. Ở đây Ngài Sá Lợi Phất muốn nói đến điều đó. Pháp môn nào có thể làm cho khu rừng này được chói sáng, tức là làm cho giá trị của con người đang có mặt được nổi bật, được ảnh hiện, được tác động tích cực đến môi trường xã hội và con người nói chung. Thông qua đó chúng ta có thể xác định yếu tố sự chói sáng như là từ gợi ý cho một pháp môn lý tưởng. Cái gọi là pháp môn lý tưởng không nằm ở những cái con người mơ ước mà không đạt được, nằm ở chỗ là con người có hành trì, con người có sự chuyển hóa. Lý tưởng nằm trên những cái hiện thực và những giá trị đạt được của hành giả. Giá trị của các pháp môn lệ thuộc vào sở trường và hệ vi chiếu của pháp môn. Có nhiều người đến với đạo Phật thông qua con đường tín ngưỡng tôn giáo. Giá trị đạt được của họ phần lớn là nằm ở giá trị của niềm tin về những quy luật của thiện ác, nhân quả, nghiệp báo. Nói chung, các tiềm năng còn lại về tuệ giác, về đạo đức, về những sự hành trì có thể giúp cho hành giả đạt được giá trị tích cực hơn, dứt điểm hơn, lâu dài hơn, có thể bị hạn chế. Có một số người trong chúng ta đến với đạo Phật thông qua con đường của duy lý nhiều quá, không màng tới sự hành trì tu tập, mà chỉ xem đạo Phật như là một trong các ý thức hệ nhận thức có nhiều giá trị tích cực, được cuộc đời, xã hội, nhiều ngành nghề khác nhau ca ngợi vì giá trị của nó luôn luôn thích ứng với thời đại. Đối với đạo Phật thông qua góc độ duy lý như vừa nêu, rõ ràng kiến thức của hành giả có thể được tăng cường, nhưng ngược lại giá trị của hành trì ảnh hưởng lên chiều sâu tâm thức và con người của hành giả có thể bị giảm thiểu nhiều lắm. Ngoài ra còn có thể có rất nhiều mục đích đến với đạo Phật khác nhau. Chẳng hạn có người đến với đạo Phật thông qua tình cảm của người vợ hay người chồng, người bạn đời của mình theo tôn giáo nào, mình cũng muốn có cùng quan niệm, cùng khuynh hướng, cùng lý tưởng, tạo ra sự nhịp nhàng về các mối quan hệ trong sự sống. Vì đó sẽ không có muốn tạo ra những cơ hội để tìm hiểu đạo Phật chính chắn hơn. Có nhiều ông chồng chở vợ đến chùa rồi đứng chờ ở ngoài cổng chùa thôi, không dám vào chùa nữa, nghĩ rằng khi vào chùa mình có thể trở thành một người rất mê tín và gì đó, hay là cái người yếu đi tính cách nam nhân v.v. Nhiều người quan niệm rất là lệch lạc và sai lầm về vai trò của giá trị tâm linh khi có mặt tại một ngôi chùa, với những cái như là phong tục tập quán, tín ngưỡng văn hóa tôn giáo không thường. Đến với đạo Phật không nhất thiết là đến để thực hành các nghi thức tôn giáo. Ngay cả sự hành trì tôn giáo trong các pháp môn của đạo Phật không nhất thiết mang nội dung tôn giáo, mà lại mang nội dung tâm linh. Nếu chúng ta sử dụng đúng phương pháp, hiểu được giá trị của các pháp môn được sử dụng đưa vào trong lòng của các pháp môn này, do đó đến với đạo Phật thông qua tình cảm của người bạn tình, người bạn đời chỉ mang lại nhịp cầu tình thân với nhau là hết. Giá trị lệ lạc mà đạo Phật có thể cống hiến, chúng ta đành lòng từ bỏ đó, hoặc là chúng ta nghĩ rằng mình không có nhu cầu. cho nên nhường cơ hội đó cho những người khác. Rõ ràng sự thiệt thòi thuộc về phía bên mình. Các giá trị thường đặt trên nền tảng của trục xoay dựa vào các pháp môn. Dĩ nhiên khi có người hành giả lựa cho một pháp môn nào đó, tính cách khách quan và chủ quan trong trường hợp này chỉ là tương đối, không có cái gọi là khách quan tuyệt đối, và do đó cũng không có cái gọi là chủ quan tuyệt đối. Khách quan khi đặt trên nền tảng của những hệ đối chiếu, không đặt ra những tiền đề chân lý cho những gì mình sẽ trình bày, buộc người khác phải lắng nghe và chấp nhận theo. Cái đó được xem là một định đề chia sẻ về nội dung pháp hội mang tính khách quan. Ở đây các vị đại hành giả thờ Phật đã đứng trên lập trường của chủ nghĩa khách quan trong sự chia sẻ pháp thoại. Các ngài không bao giờ đặt giá trị của những pháp môn đưa các hành giả khác hành trì thấp hơn mình. Những gì của mình là cao hơn những người khác. Giá trị trình bày trong đây mang tính khách quan rất là cao, nhưng ít nhiều cũng phản ánh được phần chủ quan, bởi vì nó liên hệ đến sở trường, nó liên hệ đến sở thích, nó liên hệ đến những cái gần gũi thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của thực tập. Nghĩa là biết gì thì nói đó, không biết gì còn bằng nghe, chứ không có vượt ra khỏi chức năng lấn sân vào những lĩnh vực của người khác, trong khi mình không có quá trình thực tập kinh nghiệm chứng đắc trong đó không có. Cho nên là có thể dẫn đến những tình trạng chụp mũ hiểu sai, và do đó là mất cơ hội hoàn thiện lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình tu tập. Sau khi được các tôn giả trình bày, ngài Xá Lợi Phất đã nhận xét bằng một câu rất là ấn tượng: tất cả các vị hiền giả đã trả lời theo sự giải thích của mình. Sự giải thích đó mang tính cách sở trường. Sở trường nào cũng liên hệ đến sở thích. Phần lớn các chức nghiệp liên hệ đến sở trường đặt trên nền tảng của sở thích. Từ cái thích dẫn đến sở trường chỉ là khoảng cách thời gian và sự nỗ lực. Có những nghề nghiệp chính chúng ta làm, nếu như không có sở thích, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng làm qua loa, làm thiếu trách nhiệm, làm thiếu chuyên môn, làm cho có, làm lấy lại. Ở đây các vị tôn giả đã không chia sẻ pháp thoại và chia sẻ nội dung chứng đắc của mình dựa trên những điều vừa nêu như là người phàm kẻ tục. Các ngài chỉ nói những gì mà các ngài đã hành trì, đã đạt được. Do đó chủ nghĩa kinh nghiệm trong chứng đắc thông qua quá trình thực tập là một trong những tiêu chí quan trọng để xác định được bản chất giá trị của một pháp môn. Nếu như thiếu sự ứng dụng nó đó, giá trị pháp môn đó chỉ có thể là một giá trị tham khảo thông thường, không có thể tạo ra mặt bằng tâm linh cho người khác thực tập theo. Thông qua cách này chúng ta có thể rút ra một bài học: đừng nên trở thành những người đa hệ. Người đa hệ có thể có kiến thức bao quát dùng thông, nhưng đi vào từng lĩnh vực chuyên môn, người đó khó có thể đóng góp một cách có chiều sâu, có giá trị được lắm. Phương pháp giáo dục ở Việt Nam trong mấy thập niên qua phần lớn đặt nặng về sự bao đồng về kiến thức. Một sinh viên tốt nghiệp trung học ở Việt Nam có thể có kiến thức về toán, lý, hóa, những môn khoa học tự nhiên và những môn khoa học nhân văn có thể bao quát hơn, sâu sắc hơn các sinh viên ở những nước có nền giáo dục tiên tiến. Nhưng từ cấp độ học cử nhân trở lên, sinh viên Việt Nam được đào tạo tại Việt Nam sẽ bị sinh viên ở các nước tiên tiến bỏ xa, bởi vì họ không nhòi sọ cho sinh viên có quá nhiều loại kiến thức, dẫn đến tình trạng bị bão hòa, không biết mặt nào là sở trường, mặt nào cần phát huy, mặt nào cần phải đào sâu chuyên sâu như là ở các nền giáo dục mang tính cách tín chỉ để tìm những giá trị chuyên môn, và sau này sự đóng góp của người đó có thể cao hơn. Trở thành những người đa hệ có thể đóng góp chung về các phương diện bao quát ở mức độ căn bản thôi. Đóng góp về chuyên sâu phải liên hệ đến sở trường của con người. Các tôn giả trên bài pháp môn hành trì trong bản kinh này hoàn toàn mang tính sở trường. Pháp môn của ngài Ananda là pháp môn đa văn. Khi được mời gọi sự chia sẻ, tôn giả Ananda nhấn mạnh đến góc độ của sự học hỏi thực tập chánh pháp thông qua con đường nghiên cứu về chiều sâu giá trị đạo đức và tâm linh về những gì Đức Phật đã dạy. Ngài xác định rằng nghe nhiều, gìn giữ và thực tập những điều đã nghe là một trong những phương pháp căn bản nhất giúp cho hành giả đạt được những giá trị tâm linh cao cấp. Ngài là người thực tập phương pháp này. Dĩ nhiên chúng ta phải xác định được bản chất của chánh pháp nhà Phật hay là những gì chúng ta nghe, cho đó là quan trọng. Nó không quan trọng ở chỗ là chúng ta nghe bao nhiêu, mà dù gọi là đa văn không có nghĩa là nghe vô số, vô lượng, mà nghe cái gì, nghe như thế nào. Cho đó tạo ra trình độ đa văn về phương diện chiều sâu tâm linh và nhận thức. Có nhiều người có thể học một vài bài kinh thôi, nhưng khi nắm được mấu chốt triết lý tinh thần và tâm linh của nhà Phật rồi đó, thì các bản kinh còn lại có thể được lãng không mà không cần phải học hoài. Phương pháp học đa văn đó là một phương pháp học về phương pháp luận, đặt nặng về gốc rễ của nó, hiểu được cơ chế vận hành ở trong đó, thì sự ứng dụng hành trì sẽ thiên biến vạn hóa mà vẫn đảm bảo được tính cách trung thực và phù hợp với những gì Đức Phật đã dạy. Đa văn nằm ở chỗ này. Như vậy đa văn là chúng ta đọc vô số các bài kinh, những gì Đức Phật dạy thì đọc hết tất cả, thì gọi là đa văn. Không hẳn như vậy, cái đó nó chỉ là sự học nhiều thôi. Trí tuệ nhiều trong sự học mới được gọi là đa văn. Do học ít mà có trí tuệ vẫn được xem là đa văn. Bản chất của những cái được xem là đối tượng của sự học, nghiên cứu của các hành giả Phật giáo đó, phải mang lại ba giá trị: sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Sự bắt đầu của nó đó, mở ra trạng thái an lạc, hạnh phúc, dẫn đến những trạng thái tỉnh lại của tâm. Khi hành giả tiến hành thực tập những gì được nghe từ kinh điển, được học từ kinh điển, được học từ giáo pháp nói chung, mang lại những giá trị tương tự như lúc mới bắt đầu thực tập, do đó được gọi là trung thiện. Sau khi trải qua sự hành trì, giá trị lợi của đó đó vẫn còn ảnh hưởng tích cực đến đời sống của con người hành giả, không chỉ ở hiện tại của sự hành trì mà còn mang lại những giá trị tích cực trong đời sống tương lai. Giá trị chánh pháp đó được gọi là hậu thiện. Phải mang được ba yếu tố chiều sâu tâm linh: trước khi hành trì, đang khi hành trì, sau khi hành trì, cho mình và người ở hiện tại và tương lai. Cái đó được gọi là bản chất của chánh pháp. Có nhiều nền văn học, có nhiều ý thức hệ, có nhiều tôn giáo chỉ có thể mang lại giá trị sơ thiện thôi. Chẳng hạn như theo đạo của Gama, họ mời gọi con người đến với một truyền thống tâm linh thông qua con đường hỗ trợ về kinh tế. Chúng ta thấy là đến với tôn giáo này có được cơm ăn áo mặc, có được cơ hội nghề nghiệp tốt, có được sự ổn định về kinh tế, có được sự thăm viếng vân vân, đó là sơ thiện. Nhưng trung thiện không có. Sau đó những người này phải đóng thuế lại, đóng thuế lại để cho các tôn giáo đó giúp đỡ những người khác. Nó cũng có thể là một cái phần trung thiện ở mức độ tương thân, mức độ đền ơn đáp nghĩa, nhưng cái hậu thiện hoàn toàn không có. Bởi vì các tôn giáo đó phần lớn hướng dẫn con người trên chiều kích nhân quả, nền tảng phước báo là hết thôi. Việc làm lành ứng dữ chủ yếu là tạo cho nền tảng lợi ích bản thân của mình. Nó vẫn bị lẩn quẩn trong vòng bản ngã lợi ích của cá nhân, bản ngã lợi ích của gia đình. Và do đó họ mất đi chiều kích của lòng từ bi, chiều kích của sự dấn thân mang tính cách vô ngã vị tha. Như vậy là yếu tố của sự hậu thiện này không còn. Có được hành trì đó có thể bị bế tắc ở phần xa. Những điều mang tính cách sơ thiện và trung thiện mà không có hậu thiện không được gọi là bản chất của chánh pháp. Một hành giả thực tập phương pháp đa văn phải đạt được ba chiều sâu của trước khi, đang khi và sau khi về phương diện hành trì. Muốn như vậy, giá trị của chiều sâu tâm linh đó phải hội đủ hai yếu tố khác là nghĩa và văn. Làm thế nào để xác định đó là lời Phật dạy? Thời của Đức Phật không hề có văn tự chữ nghĩa, tất cả được truyền thừa bằng văn bản miệng. Vì truyền thừa văn bản miệng có thể tạo ra tình trạng những gì Ngài nói rất là nhiều, nhưng do giới hạn của sự tuyên tụng, người ta lặp lại rất là ít, gọi là lặp lại bị sót. Những điều có thể Ngài không nói nhưng người ta có thể lặp lại nguyên văn, hoặc là do vì diễn dịch nguyên văn đó tạo ra thêm nhiều văn chương chữ nghĩa mà đến lúc đó có thể là biến dạng hoặc là gây ảnh hưởng mất đi chất liệu chiều sâu axit đậm đặc của chánh pháp. Tất cả những khả năng đó có thể xảy ra. Do vậy mà Đức Phật đã nói trong kinh Tăng Chi: đừng bao giờ vội tin bất kỳ một điều gì chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển. Khi tuyên bố điều này, Ngài đã nhìn thấy rất rõ bằng thuy nhãn của Ngài trong tương lai, sau quá trình biên tập kinh điển trải qua nhiều thế kỷ, có thể có nhiều điều Ngài không nói người ta thêm vào, có nhiều điều rất là có chiều sâu nhưng người ta nhớ không hết, người ta bỏ sót đi. Vàng, đá, sỏi có thể lẫn lộn với nhau, làm thế nào để xác quyết được đây là chiều sâu tâm linh của Đức Phật, đây là những cái được các tổ thêm thắt vào? Cái đó phải đặt trên nền tảng của sơ thiện, trung thiện và hậu thiện. Cái đó phải đặt trên nền tảng của văn và nghĩa. Văn liên hệ đến cú pháp văn phạm, câu cú, nghệ thuật tu từ, với những nội dung mà liên hệ đến nhân quả, duyên khởi, tứ diệu đế, vô thường, vô ngã. Tất cả những nội dung nào liên hệ đến những điều chân lý được Đức Phật khám phá và truyền bá, cái đó được xem có giá trị mang lại sơ thiện, hậu thiện và trung thiện. Có những chiều sâu tâm linh không chỉ đơn thuần được cảm nhận thông qua sự mô tả của ngôn ngữ, bởi vì ngôn ngữ đôi lúc trở nên rất là nghèo nàn, bế tắc trước những chiều sâu tâm linh mà con người chỉ có thể cảm nhận qua quá trình hành trì, chứ không thể truyền đạt bằng ngôn ngữ. Có những cái chúng ta không thể nói bằng miệng mà hết được. Cảm nhận đó, chứng đắc đó, thể nghiệm đó, sống đó, hành trì đó, chúng ta mới cảm nhận được phần nào chất liệu chiều sâu được ẩn chứa bên trong đó. Thông qua cách trình bày của tôn giả A Nan, phải làm thế nào để cho chánh pháp để có được hai nội dung về nghĩa đen là văn và nghĩa bóng là nghĩa. Phải đọc kinh điển dưới chiều sâu tâm thức của lớp nghĩa bóng, dưới sự hỗ trợ của lớp nghĩa đen là văn và nghĩa. Nếu chỉ tiếp xúc kinh điển thông qua lớp nghĩa đen thôi, đôi lúc hành giả có thể bỏ rất nhiều thứ chiều sâu tâm linh và ngôn ngữ vốn nghèo nàn không thể diễn tả hết đó. Trong nền văn học kinh điển đại thừa, chiều sâu nghĩa lý, triết lý biểu tượng được sử dụng khá nhiều. Có nhiều bài kinh nếu chỉ hiểu bằng nghĩa đen, chúng ta có thể nói rằng đây là bài kinh hoang đường, nói những chuyện mơ hồ không đâu. Nhưng nếu như hiểu với lớp nghĩa bóng, quả thực đó là cả một kho tàng tâm linh và triết lý lớn dữ lắm. Hành giả đọc Phật kinh điển đại thừa và bỏ đi lớp nghĩa bóng này, hành giả đó chỉ đạt được phần vỏ cây, cành cây, lá cây là hết. Còn phần cốt lõi của cây hay lõi cây có thể bỏ đi, mặc dù trước mặt mình là một lõi cây rất là. Mục đích của việc thực tập phương pháp đa gian về chánh pháp là nhằm truyền đạt những gì mình đạt được cho bốn hội chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Nếu hành giả nào tự xưng rằng mình là người bác học đa gian về chánh pháp mà lại bỏ sang về chánh pháp, không có sự chia sẻ hay giấu nghề, thì người đó chưa được gọi là một hành giả đa gian. Giá trị của đa văn trong nhà Phật lớn dữ lắm. Ngược lại hoàn toàn với quan niệm thông thường, học là sai với bản chất của đạo Phật. Học có thể làm cho hành giả đó trở nên cống cao ngã mạn. Học về thế tục, học thuyết phương pháp, học thuyết nền tảng có thể tăng cường bản ngã. Còn học kinh điển theo chiều kích đa văn được tôn giả A Nan trình bày như vừa nêu sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, học hiểu được nghĩa đen và nghĩa bóng, chắc chắn rằng hành giả không thể nào rơi vào trạng thái tô bồi và trương sinh bản ngã. Chuyện đó là không có. Nên mạnh dạn, nếu chúng ta là những tu sĩ đi trước thì phải tạo điều kiện cho các học trò xuất gia của mình đến các trường Phật học, học với rất nhiều thầy khác nhau. Mỗi một thầy có chiều kích tâm linh khác nhau. Nếu như chúng ta chỉ truyền trao những gì mình học được, không cho phép học trò của mình học với những vị đạo sư khác, thì học trò của mình chỉ biết được chiều kích tâm linh Phật pháp thông qua nhãn quan của mình là hết rồi. Phương pháp học đó không đúng với phương pháp đa gian. Đa gian học nhiều pháp môn, học nhiều bài kinh, học nhiều phương pháp thực tập, học nhiều cách thức chuyển hóa khác nhau, càng đa dạng càng phong phú, sau này ứng dụng mới có thể mang lại những chiều kích ảnh hưởng đến cộng đồng một cách tích cực và có giá trị dấn thân tốt được. Phong cách đa gian trong phương pháp học được tôn giả đang trình bày là phải có ý tư duy về những lời kinh Phật nói. Ngài không bao giờ yêu cầu chúng ta tin một cách không đặt vấn đề về những gì được trình bày trong kinh điển. Đây là thái độ lý trí trong học tập và thực tập. Đây là thái độ sáng suốt, tránh những chủ nghĩa cực đoan, tránh những chủ nghĩa nô lệ kiến thức, tránh những ảnh hưởng do vì danh vọng, uy tín, sở trường của những người đi trước làm cho con người không dám đặt lại những gì Và khi người nào đó đặt lại những vấn đề có thể khác với những người đi trước, có ảnh hưởng lớn trong đạo Phật, thì người đó bị kết án, bị quy trách nhiệm, bị chụp mũ rằng đây là những người công cao ngã mạn. Bởi vì các tổ ngày xưa, các vị Bồ Tát ngày xưa đã chưa từng nói điều đó. Trong cái thức trình bày của Tôn giả A Nan, chúng ta học được phương pháp này. Phải học bằng ý chí có tư duy, tư duy một cách độc lập, dựa trên những nguyên lý văn và nghĩa, dựa trên những cơ sở sơ thiện, hậu thiện và trung thiện, để xác định được đâu là bản chất chánh pháp, ứng dụng chánh pháp đó trong đời sống thực tập. Điểm thứ hai nữa, ngài A Nan nói đó, các hành giả cần phải dùng trí tuệ khéo quán sát về nghĩa lý của kinh. Sự khéo quán sát về nghĩa lý của kinh sẽ giúp cho hành giả đó biết được rằng đây là những đoạn được thêm vào, đây là những cái thuộc về truyền thống kinh điển. Kiến thức đó giúp cho hành giả hiểu được trong những chiều dài truyền bá đạo Phật khác nhau, tại sao chư tổ đã phương tiện nói thêm một số điều mà tính cách ứng cơ trong những bối cảnh lịch sử, trong những chiều đại đối tượng khác nhau như vậy. Chịu áp dụng những phương tiện đó được ra đời trong một bối cảnh lịch sử sâu xa về trước, với nhiều hệ văn hóa, phong tục tập quán khác nhau, cho triều đại hiện đại với những con người với nhiều chiều kích khác nhau, liệu có được thành công như ngày xưa hay không, là điều các hành giả đa văn cần phải đặt ra. Phải dùng tri kiến khéo quan sát thì mới thấy được điều đó. Những gì được truyền thừa từ ngày xưa, nếu chúng ta áp dụng 100%, chắc chắn không có gì là sai. Kết quả đạt được nhanh lắm, bởi vì chúng ta không cần phải mất đi thời gian để dò dẫm thực tập một phương pháp mới, hay là tìm kiếm theo những con đường, những nghệ thuật mới để truyền bá chánh pháp làm sao cho thích hợp với thời đại. Chỉ cần áp dụng những phương pháp đã có kết quả thôi, trải qua sự kiểm nghiệm tu chứng của rất nhiều thế hệ đi trước, hành giả có thể rút ngắn được thời gian. Chuyện đó là chuyện chúng ta có thể tin 100% được. Nhưng nếu như chúng ta chỉ đi lại truyền thống, giá trị của sự khám phá mới, đóng góp mới không có. Trong khi đó, truyền thống của nhà Phật không bao giờ muốn tạo chúng ta thành một bản photocopy của những cái đã có. Đó là lý do danh xưng và hạnh nguyện của chư Phật hoàn toàn khác nhau. Hiếm khi có những vị Phật trùng tên. Nếu có trùng tên thì các vị Phật này phải khác thế giới quá độ. Trong một thế giới quá độ không có trùng tên với nhau. Ở cõi Ta Bà này, thời hiện tại là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phương pháp tu chứng của ngài là Tứ Diệu Đế. Đức Phật Di Lặc trong tương lai đặt trên nền tảng của trí tuệ và lòng từ bi, dĩ nhiên cũng rất là phù hợp với Đức Phật Thích Ca. Nhưng những gì ngài làm không có rập khuôn theo Đức Phật Thích Ca. Ngài không trở thành Đức Phật Thích Ca thứ hai, thứ ba, mà ngài trở thành Đức Phật Di Lặc. Đệ tử của Đức Phật Di Lặc trong tương lai sẽ trở thành vị Phật với 10 danh xưng, 10 đức tính, với 18 pháp bất cộng, tức là những đặc điểm mà các vị Bồ Tát không có. Nhưng phương pháp hành trì của các ngài cũng khác với Đức Phật Thích Ca và Đức Phật Di Lặc. Đây là điểm đặc sắc sáng tạo trong truyền thống tâm linh của nhà Phật. Phải đặt kinh, phải truyền bá con đường và thực tập cách thức để có được giá trị đa văn trên nền tảng của ý thức tư duy và tri kiến khéo quán sát. Về cách thức đó, ngài đang dạy là phải làm thế nào để cho văn cú được biên dung, văn cú liên hệ đến văn phạm. Làm thế nào để hiểu rõ được trong ngữ cảnh đó, khái niệm thuật ngữ được Đức Phật sử dụng có một cái nghĩa nhất định nào đó, chứ không có cái nghĩa khác. Chẳng hạn chúng ta biết khái niệm về pháp, chữ pháp Dhamma cho đến 15, 16 nghĩa khác nhau. Tùy theo ngữ cảnh, hành giả cần phải hiểu thuật ngữ này được sử dụng với nội dung nào. Tất cả mọi thứ cứ hiểu pháp là chánh pháp không, chúng ta sẽ dễ dàng dẫn đến những sự hiểu sai, và do đó dẫn đến sự thực hành sai. Chẳng hạn như khái niệm tam pháp ấn trong chữ Hán được dịch ra từ tiếng Pali Tin Dhamma Lakshana, Lakhana, thì chúng ta sẽ hiểu sai nội dung của chánh pháp liền. Rất nhiều người đã dịch ba dấu ấn của chánh pháp: vô thường, khổ và không, hay là vô thường, khổ, vô ngã. Nếu những cái gì được là khổ đó được gọi là dấu ấn của chánh pháp, thì rõ ràng nền văn học hiện thực phản ánh đến nỗi khổ niềm đau dẫn đến chủ nghĩa bế tắc hay là chủ nghĩa hiện sinh của nền triết học phương Tây đều được xem là chánh pháp hay sao? Hoàn toàn không. Trong những sự mô tả về nỗi khổ niềm đau của kiếp người và thế giới nói chung, chủ nghĩa văn học hiện thực và chủ nghĩa hiện sinh của triết học Pháp đã không tìm ra những giải pháp. Bản chất của sự mô tả là tìm đến một giải pháp. Như vậy bản chất mô tả để làm cho con người bi quan hơn, yếm thế hơn, chán chường hơn, thất vọng hơn. Đức Phật đã nói trong kinh đó, Ngài chỉ tuyên thuyết hai điều thôi: giặt mặt chỉ tên khổ đau và tìm kiếm giải thích truyền bá con đường để vượt qua khổ đau. Chủ nghĩa hiện thực của Phật nằm ở con đường truyền bá cách thức để giải quyết nỗi khổ niềm đau, trên cách thức xác định được mặt mũi và nguyên nhân của khổ đau là gì, vượt lên trên hoàn toàn cách thức của các nền dân tộc hiện sinh và triết học hiện sinh. Phải hiểu rõ được ngữ cảnh của từ. Nếu dịch ta pháp ấn là ba gió chánh pháp, chúng ta sẽ hiểu sai liền. Khái niệm pháp ở đây được hiểu là thực tại, mọi sự vật hiện tượng. Ta pháp ấn do đó có thể hiểu là ba thuộc tính của thực tại, ba dấu ấn của mọi sự vật hiện tượng. Do đó là gì? Vô thường. Vì bản chất vô thường liên hệ đến tính thời gian của sự vật, sự hữu của chúng trải qua tiến trình có mặt, phát triển, hoại diệt và đổi thành một cái mới, bắt đầu lặp lại một tiến trình tương tự. Vô ngã liên hệ đến bản chất vật lý ở trong các sự vật. Không có sự vật nào không có tính chất vật lý. Không có vật lý nào không đặt trên nền tảng của thời gian, tức là yếu tố quá khứ, hiện tại, vị lai. Bản chất một sự vật hiện tượng bao gồm tính vật lý vô ngã, không thống nhất trước và sau, bao gồm tính thời gian không thường còn bất biến, không có giữ nguyên bất biến, trải qua nhiều biến thiên khác nhau trong cuộc đời. Và dĩ nhiên các yếu tố vô thường vô ngã đó, nếu với cái nhìn thiếu tuệ giác, con người hành giả, con người phàm phu nói chung, có thể rơi vào nỗi khổ niềm đau, hay là bị mũi tên của khổ đau chinh phục ảnh hưởng. Vô thường nào cũng đem lại những giọt nước mắt, sự chết chóc sanh ly tử biệt nào cũng để lại những nỗi khổ niềm đau. Chỗ nào có vô thường, chỗ nào có vô ngã, chỗ đó có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau cho những người chưa biết về bản chất và quy luật vận hành của chúng. Tôn giả A Nan dạy, để có được trí tuệ đa văn không phải là để học nhiều kinh, mà phải rõ được văn cú một cách viên dung trong từng ngữ cảnh Đức Phật dạy trong các bản kinh khác nhau. Phải lưu loát được các ngữ cảnh đó thì giá trị của đa văn đó mới thể được hiển lộ. Mục đích của đa văn không phải để tô bộ kiến thức, không phải là tích tập kiến thức, không phải để chứng tỏ mình hơn hẳn những người khác. Bởi vì cách thức học kinh, học Phật pháp như vậy chỉ tô bồi và tăng trưởng mãn ngã, hoàn toàn đi ngược lại truyền thống tâm linh của Đức Phật. Ngài đang nói mục đích duy nhất là thông qua sự học hỏi chuyên sâu về kinh điển, hành giả sẽ có khả năng đoạn trừ và chuyển hóa tất cả những thói quen tàn tích dư động lại trong chiều thâu của dòng cảm xúc và nhận thức. Cái đó được gọi bằng thuật ngữ là tùy miên. Chuyển hóa tùy miên là bản chất và mục đích của phương pháp đa văn được tôn giả A Nan trình bày. Chuyển hóa lòng tham, lòng sân, lòng si dễ lắm, nhưng tàn tích và dư hưởng của lòng tham, lòng sân, lòng si vi tế mới khó lắm. Chỉ cần học Phật vài năm có thực tập, con người có thể bỏ đi được lòng sân. Tàn tích của đó ngấm mầm bên trong đó, trong những tình huống nghịch cảnh ngang trái nhất đó, thì lòng sân vẫn có thể được xuất hiện. Khi chúng ta học được nhiều kinh khác nhau, có được chiều sâu nhận thức chuyên môn về giá trị chuyển hóa được Đức Phật dạy cho nhiều đối tượng căn cơ khác nhau, hành giả có khả năng ứng dụng chúng đúng phương pháp. Và do đó gốc rễ dư hưởng hay là tàn dư của tham, sân, si, phiền não, âm tính, nói chung là các ảnh hưởng của dòng cảm xúc, nhận thức và thái độ tiêu cực mới được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Tiến trình của bác học đa văn về chánh pháp là một nhu cầu không thể thiếu đối với các hành giả. Dựa vào tiêu chí này, xem xét lại các yếu tố trong 37 phẩm trợ đạo có khả năng giúp cho hành giả đạt được sự giác ngộ giải thoát. Yếu tố của trí tuệ đa văn chiếm đến 7 đẳng. Đạo Phật về từ căn bắt nguồn từ Bodhi, Bút, mang ý nghĩa giác ngộ tỉnh thức. Giác ngộ tỉnh thức đó bắt nguồn từ nhận thức sáng suốt về nguyên lý, về bản chất, về sự vận hành. Từ đó tháo gỡ được thái độ chấp trước, vướng víu, hệ lụy vào những cái không đạt, không đen. Đa văn là những nhu cầu có thể tạo ra chiều sâu tâm linh lớn lắm. Khi học bản kinh này rồi, chúng ta không nên có thái độ nhìn dễ dãi, cho rằng tại sao tăng ni quá đặt nặng vào vấn đề học kinh điển mà không có hành trì. Nói như vậy là chúng ta không hiểu. Không có sự hành trì nào có thể có được chiều sâu và giá trị nếu như chúng ta không nắm vững được bản đồ tâm linh từ Đức Phật dạy một cách rất đa dạng phong phú trong kinh. Nếu nói chỉ có tu mà không có học, Đức Phật đâu có nhọc nhằn đến 45 năm thuyết pháp rời đây mây đó, để lại chúng ta một kho tàng tâm linh đô sổ kinh điển chưa có một tôn giáo nào trong lịch sử cho đến ngày hôm nay có thể có được giá trị tâm linh nhiều như là Đức Phật, có những giá trị về số lượng trang kinh, kho kinh nhiều như là kinh điển nhà Phật. Cái đó đều là những phương tiện để tạo ra chiều sâu đa văn về tuệ giác lớn lắm, không thể thiếu. Ngài A Nan trình bày về phương pháp đa văn dẫn đến con đường tâm linh được xem như là bản chất của Phật học. Tiếng kích Phật học không nằm ở chỗ là thu thập kiến thức, mà học để làm Phật, học để trở thành một người giải thoát, học để trở thành một người giác ngộ. Nếu như bản chất của sự học Phật đi ngược về mục tiêu vừa nêu, phương pháp học đó không thể nào tạo ra sự đa văn, mà chỉ tạo ra tri thức Phật học, chứ không phải là đa văn hành trì tâm linh. Giá trị của nó có thể rất là hạn chế. Các nhà nghiên cứu về Phật học ngày nay trên thế giới không đi đúng phương pháp đa văn được Ngài đang trình bày trong kinh này. Họ có thể là những người theo Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo hay là bất cứ một tôn giáo nào khác, nhưng trình độ kiến thức về Phật pháp của họ vẫn không thua kém gì các hành giả trong Phật giáo. Sự khác biệt nếu có dành đó là sự hành trì. Họ có thể nói rất là giỏi, hiểu rất là sâu, nói rất là chuyên môn, tầm chương dích cú dẫn chứng chính xác, có thể còn hơn cả những người tu ở trong Phật giáo. Nhưng nói về sự ứng dụng hành trì, họ có thể không đạt được. Cho đó không được gọi là đa văn. Cho đó là kiến thức về Phật học, chứ không phải là đa văn Phật pháp. Đa văn Phật pháp thường gắn liền với sự hành trì. Chẳng hạn như một người có kiến thức về tác hại của thuốc lá đối với cơ thể vật lý của mình, đối với bệnh tật, đối với sức khỏe, đối với mạng sống, ấy thế mà người đó vẫn tiếp tục hút. Dầu được người khác khuyên bỏ, người đó vẫn sử dụng như một thói quen hay là như là một niềm vui. Người đó được gọi là người có kiến thức về tác hại của thuốc lá, nhưng người đó không có đa văn tâm linh về con đường tu tập liên hệ đến những cái phản sức khỏe, phản mạng sống như là thuốc lá chẳng hạn. Bản chất của đa văn phải gắn liền với hành trì, bản chất Phật học gắn liền với sự thực tập. Cái đó là một phương pháp rất hữu hiệu. Đức Phật đã tán thán Ngài A Nan ở trong nhiều bản kinh. Nhờ tính chất đa văn, hiểu rõ nghĩa lý, chiều sâu tâm linh, các hành giả trải qua nhiều thời đại đã đạt được những giá trị tâm linh. Nếu như thiếu đi tính cách đa văn của Ngài A Nan, có lẽ ngày hôm nay chúng ta không biết Đức Phật đã dạy cái gì, dạy bao nhiêu. Vì đó ảnh hưởng trên chiều sâu tâm linh sẽ bị mất đi nhiều lắm. Chúng ta tiếp tục nghe tôn giả Rivata trình bày về pháp đọc cư thiền định như là con đường tâm linh siêu xuất. Trong sự trình bày này không hề có đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất: tôi đã thực tập, tôi đã thành công, tôi đã được ảnh hưởng, tôi đã mang lại giá trị cho cuộc đời. Ngài chỉ nói là các hành giả nào thực tập được đọc cư trong thiền định, hành giả đó sẽ chói sáng về phương diện tâm linh và đạo đức. Dĩ nhiên trong khái niệm đại từ nhân xưng ngôi thứ ba, các hành giả bao gồm luôn cái tôi trong đó, bao gồm luôn những người khác, mình và ta, nói chung là mọi người. Cách thức sử dụng đại từ nhân xưng không, chúng ta đã thấy được chiều sâu của chuyển hóa rồi. Phải để ý từng ly từng tí mới thấy được các giá trị tâm linh được các vị thánh giả sử dụng và truyền bá. Tôn giả Ravata đã trình bày: bất cứ hành giả nào ưa thích và hạnh phúc với đời sống tịnh cư, hành giả đó sẽ được những giá trị tâm linh ở ngay đời hiện tại này. Tịnh cư là sống trong sự thanh tịnh về lời nói, việc làm, tư duy, nhận thức. Tịnh cư không nhất thiết đơn thuần hiểu một cách đơn giản là sống ở trong, tu tập ở trong, thích thú ở trong sự nhập thấp. Sự nhập thấp chưa chắc là tịnh cư, mà là một trong những cách thức để tạo ra sự tịnh cư, nếu như hành giả nhập thấp đó sử dụng đúng phương pháp hành trì. Trong sự nhập thấp đó, hành giả có thể trở thành một người độc thoại. Tiến trình của sự độc thoại này có thể phức tạp đa dạng và làm cho tâm hành giả rời về bản chất của sự thanh tịnh hơn là trong cách thức hành giả sống với chúng, tu tập với chúng, chia sẻ pháp thoại với chúng, chia sẻ những giá trị tâm linh với chúng. Khi cái gì chúng ta chia sẻ cho nền tảng của tương kính và hiểu biết, lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được chiều sâu của chánh pháp một cách bài bản hơn, có nội dung hơn. Và do đó sự thỏa mãn sẽ làm cho trí óc vận dụng dị nguyên của con người sẽ được lắng dịu suốt. Đừng tưởng mà chỉ có phương pháp nhập thấp là cách thức tu tập tốt nhất. Cái đó chỉ là một phương tiện. Phương tiện đó có thể được sử dụng khai thác đúng và có thể sử dụng khai thác sai. Có nhiều hành giả vào trong thất lại không để cho tâm được lắng dịu, đọc quá nhiều kinh điển và đọc quá nhiều những tác phẩm, cái đó có thể làm cho phóng tật. Tiến trình của nhà thấp đó, chủ yếu thực tập hành trì những gì mình đã biết, những gì mình đã học, đó hành giả sẽ dễ dàng đạt trạng thái thiền tịnh hay là thiền chỉ. Bước đầu giúp cho tâm được lắng dịu ở một chỗ, sẽ bám víu chạy theo các đối tượng trần cảm dẫn đến thái độ chấp trước, nhiễm trước đó, có thể được giảm đi rất là nhiều. Tôn giả Rivita đã nói, đầu tiên phải có thái độ ưa thích, hạnh phúc, tức là hài lòng mà cảm thấy an vui với chiều sâu của đời sống tịnh cư. Nếu không có những thái độ này, ở trong chùa chỉ là sự giam nhốt mình trong bốn bức tường. Dù bốn bức tường đó là bốn bức tường tâm linh, dù bốn bức tường đó là bốn bức tường giác ngộ và giải thoát. Phải có cảm giác, phải có niềm đam mê, phải có sự thích thú về chiều sâu tâm linh, việc ở chùa mới thật sự có ý nghĩa, việc tu tập mới thật sự mang lại những giá trị tích cực. Về phương diện địa điểm, tôn giả Rivata đã nói phải là một nơi không tịch, rảnh rang. Khái niệm không tịch là một khái niệm vừa mang vật lý, vừa mang yếu tố tâm linh. Không tịch về phương diện vật lý có thể là một khu rừng hoang vu, không có bóng người, không có sự rộn ràng, không có sự chấp trước, không như có những điều kiện có thể dẫn đến con người rơi vào trạng thái của từ hưởng thụ sa đọa. Những môi trường hỗ trợ như vậy có thể được xem là môi trường không tịch, lẳng lặng, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Môi trường hoàn cảnh đó khi có mặt của con người hành giả giúp cho hành giả đó lắng dịu tâm đi mấy mươi phần trăm. Các ngôi chùa ngày xưa tại Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam được gọi là Đại Tùng Lâm là bởi vì nằm trong một khu rừng, cảnh u tịch nhẹ nhàng, tiếng chim hót, gió thoảng, mây bay thông reo, suối chảy vân vân đều có thể tạo ra những pháp âm vi diệu dị mộng, giống như là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Vào chùa duyên trần rụng, yếu tố đó giúp hành giả tạo ra những tiền đề giao thoa tâm linh lớn lắm. Chọn lựa được môi trường thích hợp là điều mà các hành giả không thể không quan tâm. Kiểu đất lông xà chọn được nế, các tổ thời Lý đã từng phát biểu như vậy. Chọn được giữa đất lông xà của tâm linh khó lắm. Có những nơi có thể là rỗng rang, thanh tịnh, không có ô nhiễm về môi trường, không có ô nhiễm về tiếng ồn, ở trên rừng cao núi thẳm, chưa chắc là một môi trường không tịch. Nếu như chiều sâu tâm linh của hành giả mất đi những yếu tố của sự buông xả và rảnh rang, hành giả đó vẫn không đạt được trạng thái không tịch. Địa điểm vật lý của không tịch gợi lên cho hành giả về yếu tố sống thông dong tự tại thảnh thơi. Cái này mới là yếu tố quan trọng. Hành giả độc cư mà thiếu đi trạng thái không tịch về tâm, nhẹ nhàng về tâm, buông xả về tâm, thoải mái về tâm, thì hành giả đó có thể giam giúp mình trong một cánh đồng hoang vắng, một khu rừng hoang sơ v.v. giá trị không có. Lúc đó trạng thái của nỗi sợ hãi có thể xuất hiện. Cho đến lúc nào hành giả tìm kiếm được giá trị chiều sâu tâm linh rảnh rang không tịch ở trong dòng chảy cảm xúc và nhận thức của mình, thì hành giả đó mới có thể ở bền ở trong những môi trường quá hoang vắng như vậy. Về phương diện nội tâm, tôn giả Rivata đã trình bày các hành giả cần phải hướng về pháp tu tịnh chỉ, dừng lặng các nghiệp xấu, dừng lặng dòng cảm xúc cấu, dừng lặng dòng nhận sức tiêu cực, dừng lặng hết tất cả những phản ứng thói quen của phong tục tập quán văn hóa mang tính cách chấp trước và đặt nặng về đời sống của thế tục. Các hành giả phải đặt tâm trên quỹ đạo của chiều sâu tịnh chỉ như là một pháp tu. Lúc đó hành giả mới có thể thăng tiến trên con đường tâm linh. Kế đến phải thực tập thiền quán không gián đoạn, lâu lâu mới thực tập một lần. Giá trị đó có thể làm tươi nhuận dòng cảm xúc trong một vài ngày, rồi sau đó đâu cũng vào đấy. Khổ đau vẫn hoàn khổ đau, bế tắc vẫn là bế tắc. Giá trị của sự độc cư thiền định sẽ trở nên uổng ích vô cùng. Nhờ tu tập thiền quán cho nền tảng của chỉ, làm cho tâm lắng nhiều suốt, làm cho tâm không gieo những nghiệp xấu mới, làm cho tâm không có phan duyên với các đối tượng trần cảnh dẫn đến buông lung về các giác quan và nhận thức. Lúc bây giờ trạng thái tịnh chỉ này giúp cho hành giả phát huy được tuệ giác thông qua sự hỗ trợ của những phương pháp quán. Phương pháp quán cần phải được phát huy khi giá trị chiều sâu của lắng dịu tâm đã được thiết lập. Phương pháp này thường được kinh điển truyền thống nêu ra như là những bước đi trước và sau. Chỉ đi trước, quán đi sau thì kết quả thực tập dễ đạt được. Về sau này các hành giả thiền ở Miến Điện đề cao về phương pháp quán, xem nhẹ phương pháp chỉ. Có một số truyền thống chỉ đặt nặng về phương pháp chỉ thôi, còn quán không có đá động gì đến. Chúng ta thường ở trong truyền thống kinh Pali, chúng ta thấy phương pháp chỉ và quán được sử dụng tương tự và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như tâm hành giả chỉ có chỉ không, chúng ta đạt được sự an lạc trên nền tảng giảm đau. Giảm đau của khổ, giảm đau của phiền não, giảm đau của cảm xúc là hết rồi. Phương pháp giảm đau những bất hạnh trên nền tảng của chỉ là một phương pháp thay thế. Thay thế đối tượng A bằng một đối tượng 2A tích cực hơn. Thay thế đối tượng B bằng phương pháp phi B có ảnh hưởng tốt đẹp hơn. Và rồi cuối cùng nó cũng lẳng quẳng thôi. Trong khi đó việc thay thế một cơ chế mới là quan trọng. Thay thế một nhân vật A đến một nhân vật B thì nhân vật B có thể hơn A, vì học được cái sức của A. Rồi cái B vẫn tiếp tục tạo ra bất toàn và những sơ suất mới. Cho nên thay đổi một cơ chế mới là quan trọng. Cấu trúc vận hành để tạo ra định chế xã hội, để tạo ra những định chế chính trị, những định chế tôn giáo mới là quan trọng. Cơ chế đó không được thay đổi thì những anh A, anh B, anh C chỉ là những con lạc đặc, những con múa sói thôi. Được cơ chế này treo bằng một sợi dây của luật pháp, của kỷ cương, của nội quy, của những quy định, của những mặc định, của phong tục, tập quán, văn hóa, văn vật. Cuối cùng không đi tới đâu. Thì những cái đó rất là giới hạn. Phải thực tập thiền quán không có gián đoạn. Lúc bây giờ hành giả sẽ hành tụ được quán hạnh. Sự thực tập về thiền đã trở thành điểm hội tụ của rất nhiều hành giả trong thời hiện đại. Đến độ có nhiều người cho rằng chỉ có phương pháp thiền mới là trung tâm triết lý của nhà Phật, các pháp môn hành trì khác không phải là trung tâm. Quan điểm đó đã tạo ra một khoảng cách nhất định trong các hành giả đệ tử của Đức Phật. Đến độ có nhiều nơi người ta đã đặt thêm một tính từ thiền trước một ngôi chùa, thiền tự. Thiền trước một chữ viện là thiền viện. Trong truyền thống của Đức Phật, Ngài chỉ nói đơn giản tinh xá trúc lâm, chứ không nói là tinh xá thiền trúc lâm, không cả. Ngài không dùng thêm cái chữ thiền vào. Bản chất của Đạo Phật là chuyển hóa. Thiền là một trong những nghệ thuật dẫn đến sự chuyển hóa. Ngoài ra còn có những nghệ thuật khác, chẳng hạn như Tôn giả A Nan nói, thông qua chiều sâu và thực tập đúng phương pháp về đa văn chánh pháp, đa văn hành trì, có người hành giả vẫn được giá trị chuyển hóa. Chứ là đến lúc đó chúng ta đề chùa là đa văn tử. Ví dụ như chùa đó ta giác ngộ đa văn tử, thêm một tính từ đa văn để tách biệt và cho thấy được vai trò vị trí siêu xuất của pháp môn này hơn các môn khác. Thầy Phật không hề có những thái độ đó. Nên chúng ta nên học theo cách thức các tôn giả đã ứng xử với nhau, tôn trọng với nhau. Mặc dầu các tôn giả đã trở thành những chuyên gia về một chiều kích tâm linh thông qua một phương pháp hành trì, chẳng hạn như Tôn giả A Nan thông qua phương pháp đa văn chánh pháp, Tôn giả Rebata thông qua phương pháp độc cư thiền định trên nền tảng của chỉ và quán. Nhưng hai tôn giả này chưa bao giờ và sẽ không bao giờ phê bình chỉ trích những người khác đi các pháp môn khác là sai lầm, những người khác đi những con đường khác là không phù hợp, những con người khác đi những phương pháp khác, những phương tiện khác là sai về bản chất của chánh pháp. Đó là những bài học lịch sử rất là hay. Phương pháp thứ ba được tôn giả Anuruddha, trình bày đó là phương pháp thiên nhãn siêu nhân, được xem là con đường ngắn nhất để thực tập thành công trong cuộc đời. Tôn giả đã trình bày như thế này: với thiên nhãn siêu nhân thanh tịnh, các hành giả cần phải quan sát bản chất của vô số thế giới, trong đó có thế giới của loài người, trong đó có những quy luật của vật lý, quy luật của tâm linh, quy luật của tâm lý, quy luật của cuộc sống, quy luật của quan hệ tương tác, quy luật của liên minh vân vân và nhiều quy luật khác. Nhận thức thiên nhãn sẽ giúp cho con người hiểu đúng, hiểu chính xác, hiểu dứt khoát, dẫn đến những quyết định không có dây dưa, những quyết định không có khi thế này khi thế nọ, những quyết định hoàn toàn vượt lên trên các khuynh hướng của thầy chủ giỏi hay là đều dạng mây tròn. Quan điểm và trình độ tâm linh thiên nhãn sẽ giúp cho hành giả có được thái độ dứt khoát này, nhìn đâu trúng pháp đoạn. Có nhiều người làm kinh tế nghĩ rằng mình có phước báo, mỗi lần đầu tư là thành công, nghĩ rằng phước giúp cho mình đạt được cái này. Thực ra mình có được một phần thiên nhãn trong nhận thức đánh giá về quy luật kinh tế, quy luật đầu tư, quy luật cung cầu. Ai nắm được quy luật đó, làm đâu trúng đó, làm đâu thành công đó. Thông qua phước báo gieo trồng sau những thành công này, hành giả này có thêm một bệ đỡ của âm đức. Âm đức đó giúp sự thành công đó có đầu và có đuôi, đầu xuôi đuôi lọt, không vậy. Tôn giả Anuruddha đã nói, nếu như ai có được chiều sâu tâm linh của thi nhãn thì chắc chắn rằng việc tu tập sẽ không bao giờ bị rơi vào những nghịch lý, những sai lầm, những thói thất, những bế tắc, vân vân. Tất cả những cái gút trong tu tập sẽ được chuyển hóa. Ngài đưa ra một ảnh dụ giống như một người có mắt sáng đứng ở trên đỉnh của một lầu cao, nhìn cảnh vật xung quanh, có thể quan sát một cách rõ ràng những vòng tròn, những đường thẳng, những sự vật, màu sắc, vị trí, bố cục, vân vân, thấy rõ một cách phanh phách, không giới hạn gì cả. Chứ khi nào con người quan sát đứng lên trên mọi sự vật hiện tượng, không lệ thuộc vào một góc độ, một tầm nhìn nào đó, lúc đó cái nhìn đó mới được là cái nhìn của thiên nhãn. Cái gì của thiên nhãn không có hiểu đơn thuần theo nghĩa là cái nhìn siêu vật lý theo kiểu từ thế giới này chúng ta có thể nhìn thấy một cách sâu xa quỹ đạo vận hành của những thế giới khác bằng con mắt. Rõ ràng đây là bằng tâm thức, bằng chiều sâu nhận thức tâm linh chúng ta thấy rõ. Các bác học là những người có được một phần nào đó của thiên nhãn, ngồi tại hành tinh Ta Bà có thể thấy được quỹ đạo trời mặt trăng, có thể thấy được quỹ đạo của các thiên hà, của các ngân hà, có thể thấy được trong tương lai địa cầu của chúng ta sẽ có thể va vào một cái địa cầu nào đó trong quỹ đạo của vũ trụ. Những người đó là những người có được một phần thiên nhãn minh. Trong khi đó con người có thiên nhãn minh có thể không có những kiến thức khoa học, có thể không có được những kiến thức trực quan sinh động, nhưng nhận xét, đánh giá, phán đoán dẫn đến ứng dụng hành trì của người đó ăn khớp với nhau trên nền tảng của giá trị, trên nền tảng của an vui và hạnh phúc. Tôn giả Anuruddha đã nói, chỉ cần phát huy được yếu tố nhận định đánh giá bản chất vũ trụ bằng tuệ giác chứ không phải bằng con mắt con người, hành giả sẽ tránh được những sai lầm có thể có. Như vậy ai có được một phần nào đó của thiên nhãn siêu nhân có thể trở thành những nhà chiến lược, những nhà chiến thuật, những nhà quy hoạch, những nhà kế hoạch. Những người đó là những người tạo ra sự thành công. Thiếu đi đầu óc của quy hoạch đô thị thì đô thị đó sẽ bị rối bời. Thiếu đi những quy hoạch của chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa thì xã hội văn hóa đó có thể tạo ra mê tín gì đó, có thể tạo ra cuồng tín, có thể tạo ra nỗi khổ niềm đau. Cái đầu quy hoạch thiên nhãn này rất là cần. Những nhà cầm cân đếm mực thiếu đi yếu tố của thiên nhãn tạo ra sự bế tắc và khổ đau cho rất nhiều thế hệ. Sửa những sai lầm đó có thể mất đi nhiều chục năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Cần phát huy yếu tố thiên nhãn, nếu như không có thì đừng có giành vai trò lãnh đạo. Đầu tàu dẫn sai thì các to tàu còn lại rơi vào sự bế tắc. Tôn giả Anuruddha đã xác định nếu như hành giả nào đó tu tập đạt được phương pháp thiên nhãn siêu nhân thì kết quả chứng đắc diễn ra trong gang tấc thôi. Đây là một phương pháp có nhiều giá trị tham khảo ở chỗ thái độ dứt khoát về một vấn đề nào đó xác định sự thành công cho lĩnh vực đó. Do dự chần chừ, đứng trước ngã ba, đứng trước ngã đường đôi, đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, hành giả sẽ rơi vào trạng thái hoang mang. Nơi nào có hoang mang, nơi đó là do dự. Nơi nào do dự xuất hiện, nơi đó không có tuệ giác. Tuệ giác vắng mặt đó, thì khổ đau có mặt. Tu tập dựa vào thiên nhãn là dẫn đến tiến trình của tuệ giác. Phương pháp tu tập thứ tư được Ngài Đại Ca Diếp trình bày, đó là phương pháp truyền thống dựa vào sự thực tập chuẩn mực, thường được gọi bằng một danh xưng khổ hạnh. Phương pháp khổ hạnh trong đạo Phật khác rất nhiều với phương pháp khổ hạnh của các tôn giáo, đặc biệt là truyền thống tâm linh của Bà La Môn. Truyền thống tâm linh Bà La Môn giáo đi đọ các giác quan, vì họ đã lầm nghĩ rằng các giác quan là nguồn gốc của tội lỗi. Khi đi đọ các giác quan làm cho các giác quan không còn có một nỗi niềm nào ưa thích về hạnh phúc giác quan của cuộc đời, thì lúc đó hành giả sẽ đạt được tự giác. Họ đã rơi vào sai lầm ở chỗ khi các giác quan bị đau nhất thì sự an tĩnh khó có thể được thiết lập. Lúc đó tâm hành giả không có thể đạt được trạng thái tỉnh tại, bản chất của sự chuyển hóa trở thành sự đi đọ khổ đau, giá trị an lạc hạnh phúc toàn sự sẽ vĩnh viễn không có mặt. Trong khi đó phương pháp khổ hạnh được tôn giả Đại Ca Diếp trình bày, trước nhất là tự mình sống ở trong núi rừng 8 tháng đời sống ở núi rừng, tức là có la mới trường bà. Chủ nghĩa kinh nghiệm và thực tập là một trong những nhu cầu giúp cho tính thuyết phục về những gì người đó đóng góp cho cuộc đời ở mức độ cao và lâu dài. Nếu chúng ta chỉ có được kiến thức mà không có quá trình thực tập thì giá trị sự truyền đạt và đóng góp của nó sẽ mất đi tầm ảnh hưởng nhất định nào đó. Ngài nói là đầu tiên cần phải sống ở núi rừng, và tán thán giá trị tâm linh của đời sống núi rừng. Chúng ta phải mặc hiểu bản chất của đời sống núi rừng liên hệ đến sự tu tập ở chỗ là hành giả tìm kiếm những trạng thái không tịch về tâm thông qua sự không tịch của môi trường hoàn cảnh, như tôn giả Revata đã trình bày ở bên trên. Tôn giả đã có giúp trình bày phải độc cư với một thái không nhiễm những gì thuộc về thế tục. Độc cư không phải để tạo ra sự cô lập, lập gì với cuộc đời, để có danh xưng tiếng tốt với cuộc đời. Độc cư nhằm hạn chế duyên thế tục như là một trong những phương pháp và nghệ thuật thiền chỉ hay lắm. Sự trình bày có thể khác nhau, nhưng bản chất của khổ hạnh truyền thống được tôn giả ca diếp nêu ra những phương pháp đặc biệt của đạo Phật gần giống như phương pháp độc cư thiền định ở trong vùng núi mà tôn giả Revata đã thực hiện thành công. Khi hành giả không để cho tâm gắn liền với những gì thuộc về thế tục, với những gì gắn liền với phàm phu, với những gì gắn với đời sống hưởng thụ, với những gì thuộc về dòng cảm xúc dướng díu, thì hành giả sẽ làm cho dòng cảm xúc được nâng lên ở một tầng thức cao hơn. Ai sống với cảm xúc nhiều quá, tuệ giác sẽ giảm. Ai sống với dục thức nhiều quá, bản chất đạo đức có thể bị ảnh hưởng. Ai sống với tưởng thức nhiều quá thì người đó có thể bay bổng, có những sáng kiến, nhưng bản chất của tuệ giác có thể bị mất đi. Giá trị cuối cùng cao nhất đó là tuệ giác tưởng, phần nhận thức, phần đánh giá dựa vào tuệ giác, chứ phải dựa vào những quy luật của suy luận tổng hợp quy nạp như là những nguyên tắc logic thông thường mà các nhà khoa học, các chức nghiệm, các ngành nghề đã sử dụng. Bản chất của tuệ giác vượt lên trên những cấp độ này mà vẫn cho chúng ta giá trị của sự an vui. Là hành giả cần phải sống và thành tựu được đời sống đạo đức, độc cư trong thiền định mà vẫn rơi vào trạng thái hưởng thụ thông qua những nhu cầu của đời sống giác quan thông thường, hành giả đó hoàn toàn và vĩnh viễn không bao giờ đạt được chiều sâu tâm linh. Phải thành tựu được giới hạnh đạo đức thông qua những gì hiểu rõ giới như là phương pháp, như là một trong những hỗ trợ tích cực cho hành giả đạt được giá trị tâm linh. Bây giờ hành giả sẽ sống một cách có an vui hơn, có lý tưởng hơn, có bản lĩnh hơn, đạt được những gì mà mình mong mỏi nhiều hơn. Thì hành giả sẽ đạt được như một quy luật kéo theo bản chất của thiền quán. Từ thiền quán tự giác xuất hiện, bản chất tự giác tạo ra giải thoát. Hành giả sẽ thấy rõ rằng là các lậu hoặc, phiền não, nghiệp chướng, tâm lý âm tính, tiêu cực, những thói quen xấu, những thói hư tật xấu đã không còn nữa. Kiến thức về sự dập tắt hoàn toàn nỗi khổ niềm đau bắt đầu xuất hiện ở tâm thức hành giả. Thì lúc bấy giờ hành giả được xem là người đã thành tựu được con đường tu tập. Phương pháp này mặc dầu được gọi là khổ hạnh, nhưng phải hiểu với cái nghĩa bóng, nghĩa chơi chữ được Đức Phật đã sử dụng lúc mà Ngài so sánh với nghệ thuật khổ hạnh của truyền thống Bà La Môn. Nếu khổ hạnh trong truyền thống của Bà La Môn là chu dập các giác quan thông qua việc đứng một chân, không tắm suốt cuộc đời, nằm ở trên giường trong để cho cảm giác khổ đau bứt rứt cả thân thể, để cho những nhu cầu về tính dục, những nhu cầu về hưởng thụ, những nhu cầu về sa đọa nó không còn nữa, thì ngược lại khái niệm khổ hạnh của nhà Phật được gọi là hạnh khó làm. Dĩ nhiên là sự khổ hạnh của truyền thống Bà La Môn khó làm lắm, phải có bản lĩnh lắm mới làm được như vậy, nhưng mà sự khó làm này không mang lại giá trị tâm linh. Đức Phật nói sự khó làm trong tu tập tâm linh của nhà Phật được nêu ra trong bản kinh này và nhiều bản kinh khác đó, là khó làm trong người thực chuyển hóa, nhưng khi ai làm được thì giá trị có mặt hiện tại liền. Thấy đơn giản nhưng rất là khó, cho đó được gọi là khổ hạnh. Khổ hạnh này không có nghĩa là ép sát. Tôn giả Ca Diếp không phải là người tu ép sát theo truyền thống Bà La Môn, bởi vì điều đó Như Lai Thế Tôn đã từng trải qua, Ngài đã từng phủ định, cho nên Ngài đã Ca Diếp không thể nào thực tập giống như phương pháp khổ hạnh của những tôn giáo khác với đạo Phật được. Nói tóm lại là tiến trình tu tập và chứng đắc theo sự trình bày của tôn giả Đại Ca Diếp là hoàn toàn mang tới cách truyền thống ba đại chư Phật. Đầu tiên là độc cư để tránh trần duyên. Khi con người chưa có khả năng lắng dịu trước những đối tượng trần cảnh đó, thì việc hạn chế sự rộng ràng, sự yêu tế sẽ giúp cho hành giả đạt được trạng thái thiện chỉ dễ dàng hơn. Phương tiện sống khắc thực như là một trong những pháp tu rất là quan trọng thầy Phật, vì khắc thực là một trong những nghệ thuật tương tác giữa người tại gia và người xuất gia. Trạng thái an lạc nhẹ nhàng thảnh thơi trên từng cánh đồng, trên từng bước đi, trong từng sự sống sẽ giúp cho người quan sát cảm nhận được giá trị của tâm linh vượt lên trên những giá trị vật chất. chúng ta phải xác định đó, bản chất chiếc áo và nhà sư hỗ trợ nhau nhiều lắm. Truyền thống tu tập của tôn giả Ca Diếp là dựa vào sự hỗ trợ của hình thức để tăng cường và hỗ trợ cho chiều sâu tâm linh. Đừng có phủ định hình thức, bởi vì mất hình thức đó, nghệ thuật và giá trị tâm linh có thể bị giảm đi. Tại sao chúng ta nói rằng đây là một nhà sư, đây là một người tu? Bởi vì trước nhất là chúng ta thấy người đó cạo đầu, rồi mặc chiếc áo nâu sồng hay là màu vàng mang cách hoài sắc, đơn giản, không có trang sức, không có cầu kỳ, không tốn kém, không xa xỉ như là những người bình thường. Thông qua yếu tố hình thức đó, chúng ta biết đây là một người tu. Bằng không chúng ta sẽ gọi bằng anh, bằng chị, bằng ông, bằng bà. Hình thức đó có thể hỗ trợ người tu ở chỗ đó, mặc một chiếc y truyền thống, một tay thì được phủ trùng, một tay thì bính cái phần phủ trùng này lại, thì làm gì có cơ hội đánh đồng đưa hai tay về phía trước, tạo ra sự mất trang nghiêm. Khi hình ảnh từng bước chân đi của hành giả tu sĩ Phật giáo đặt trên nền tảng nhẹ nhàng, vững chãi, từ tốn, bỗng dưng tâm của hành giả sẽ được thiết lập tâm đầu thân đó, thân đầu tâm đó, chánh niệm tỉnh thức bắt đầu có mặt. Sự hỗ trợ hình thức người tu này làm cho nội dung người tu có mặt. Nếu như một nhà sư mà mặc đồ tây thì rõ ràng khó giữ được lắm, vì người khác không biết mình là tu. Mình có thể nói lỡ lời, mình có thể cười hét lớn tiếng, mình có thể chạy, mình có thể ứng xử giống như người bình thường. Còn khoác chiếc áo vào rồi, mình phải ứng xử thế nào đó, ít nhất trong trường hợp có mặt với thức người tu, mình phải là người tu về nội dung. Cho nên nó hỗ trợ tích cực lắm. Cho nên theo phương pháp của Ngài Ca Diếp á, chúng ta phải đàng hoàng, đứng đắn, trang nghiêm, nhẹ nhàng từ hình thức cho đến nội dung. Đừng đặt nặng về triết lý nhiều quá, bất chấp hết tất cả chủ nghĩa hình thức. Cái đó đôi lúc dẫn đến tình trạng lạm dụng và quỷ biệt có thể xuất hiện. Hành giả Ca Diếp đã trình bày tiếp: các tu sĩ theo truyền thông khổ hạnh khó làm của Đức Phật dạy phải có thái độ thiểu dục và tri túc. Thiểu dục là một trong những cách thức hài lòng về nhân, về những gì đang có. Trong khi đó, biết đủ là một sự hài lòng về kết quả. Thiểu dục giúp cho tâm hành giả giảm đi, chuyển hóa được lòng tham. Tri túc giúp cho hành giả hài lòng, không có nuối tiếc về kết quả đã diễn ra hay là những gì sẽ có mặt. Thái độ này làm cho tâm hành giả an tịnh, không chạy về quá khứ và cũng không lao về tương lai. Thiểu dục và tri túc được hiểu như là một trong những nghệ thuật thiết lập chánh niệm. Nó không phải là cái cách thức là an phận thủ thường, làm gì cũng được, có gì cũng được, đạt gì cũng hài lòng. Chứ đó không phải vậy. Sự an phận thủ thường là một trong những góc độ phiền não, vi tế của mặc cảm tự ti. Ai có thái độ mặc cảm tự ti, bỗng dưng người đó sẽ sẵn sàng chấp nhận hết những gì mình có. Trong khi đó, thái độ của tri túc hiểu rõ được quy luật của nhân quả, quy luật của vận hành nhân quả, nỗ lực hết mình, kết quả đạt được không làm cho người đó tiếc nuối. Bởi vì gieo nhân như thế nào, kết quả như thế đó. Họ thấy rõ được như là thấy những cái vân ở trong lòng bàn tay. Bản chất của thể dục tri túc là một trong những tri kiến nhân quả, làm cho hành giả cảm thấy an lòng, hạnh phúc. Hành giả theo phương pháp khổ hạnh truyền thống của Đức Phật càng phải có thái độ tinh tấn, hoạt động tinh tấn, tu tập tinh tấn, thực tập tinh tấn. Tinh tấn này mới có thể mang lại những kết quả, đạt được những gì càng được, thành tựu những gì càng tựu, đạt được những gánh nặng cần phải đặt xuống, giải thoát cũng bắt đầu có mặt. Đây là một mô hình tu tập khá lý tưởng. Phương pháp này là một phương pháp được phần lớn các ngôi chùa, các truyền thống tâm linh trong đạo Phật đang thực tập theo. Đó là phương pháp đi từng bước theo trình tự. Phương pháp đó là phương pháp ăn chắc mặc bền. Ai đi theo những trình tự đó đều có thể có được những kết quả giống nhau. Vấn đề còn lại là yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian đó liên hệ đến bản chất của phương pháp thực tập và hành trì, chắc chắn rất là đảm bảo. Phương pháp thứ năm được Ngài Mục Kiền Liên trình bày là phương pháp đàm luận về giáo pháp cao siêu. Trong bản kinh này gọi là Abhidhamma, được phiên âm là Atidham, Atidhamma, được dịch nghĩa là vô tỷ pháp, cao siêu pháp, thắng pháp, vi diệu pháp, vân vân. Khái niệm Abhidhamma trong ngữ cảnh của bài kinh này khác hoàn toàn với khái niệm Abhidhamma trong 7 bộ luận tạng của truyền thống Pali. Sự nhận dạng lầm về khái niệm xuất hiện trong bản kinh này với các bản luận tạng mà đã từ lâu truyền thống Phật giáo Nam Tông cho rằng 7 bộ luận tạng do chính kim khẩu của Đức Phật nói ra. Bản chất ngôn ngữ của luận tạng mang yếu tố phân tích, như là các nền tảng triết học hiện đại. Trong khi đó, nền tảng của kinh điển thuộc về nền tảng ngôn ngữ mô tả trên giá trị và chủ nghĩa kinh nghiệm tự chứng và thực tu của Đức Phật. Hai loại ngôn ngữ thì hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần đặt vào ngữ cảnh của kinh, chúng ta thấy sự mô tả chiếm 80%. Mô tả bằng hình ảnh, mô tả bằng những ảnh dụ ví von, mô tả bằng triết lý biểu tượng, mô tả bằng những cách nói trực trĩ. Đó là bản chất ngôn ngữ được Đức Phật sử dụng. Trong khi đó, luận tạng và các bản luận về sau của chư tổ và các vị Bồ Tát mang tính cách lý luận, bởi vì cái đó mới tạo ra yếu tố thuyết phục quần chúng, mới tạo ra yếu tố thuyết phục được các nền tảng học thuyết tôn giáo chính trị đang có mặt song hành và đang tìm cách thay thế vai trò lãnh đạo tâm linh của đạo Phật. Bản chất của luận phải là lý luận, các pháp sư phải mang yếu tố đàm luận về vô thị pháp, lúc bấy giờ mới có thể dễ dàng thuyết phục được người khác theo đạo Phật. Tôn giả Mục Kiền Liên trình bày đàm luận về Abhidhamma, hỏi và đáp một cách thông suốt thì người đó sẽ có thể giảng đạo, tạo cơ hội thuyết phục mời gọi người khác đến với đạo Phật, từ đó giá trị giải thoát có mặt. Ở đây chúng ta thấy cách thức trình bày của tôn giả Mục Kiền Liên khác với các vị tôn giả đọc. Ngạn Ananda nổi tiếng về đa văn đệ nhất, cho nên phương pháp hành trì được ngài truyền bá là phương pháp đa văn chánh pháp. Ngài Revata nổi tiếng về độc cư thiền định hay là thiền định đệ nhất, cho nên ngài trình bày về thiền quán. Ngài Anuruddha nổi tiếng về thiên nhãn siêu nhân, cho nên ngài trình bày về thiên nhãn. Ngài Ca Diếp nổi tiếng về khổ hạnh truyền thống tâm linh của Đức Phật, cho nên phương pháp của ngài không vượt ra khỏi những gì ngài được thực tập. Trong khi đó, ngài Mục Kiền Liên nổi tiếng về thần thông đệ nhất, ấy thế mà phương pháp ngài truyền bá và chia sẻ ở đây đó không phải là về thần thông, mà đàm luận về A Tỳ Đà. Điều đó mở ra chúng ta một tầm nhìn rất tích cực, rất là thoáng. Ở đó chúng ta thấy được rằng giá trị chiều sâu tâm linh có thể đa dạng phong phú, không giới hạn trong một phương thức A, không giới hạn ở trong một góc độ B hoặc tầm nhìn C. Nếu sử dụng đúng phương pháp với nhiều phương tiện khác nhau, giá trị đạt được vẫn như nhau. Đó là điều hay là thông điệp mà ngài Mục Kiền Liên muốn nhắn gửi đến chúng ta. Thông điệp thứ hai cũng có chiều sâu tâm linh rất ấn tượng, ở chỗ ngài không cương điệu vai trò của thần thông biến hóa, bởi vì cái đó có thể tạo ra sự mê tín cuồng tín ở quần chúng. Từ ngàn xưa cũng như là ngày nay, ai có được những khả năng siêu nhân, chẳng hạn như là độn thổ bay trên bầu trời, hoặc có được khả năng biết được tâm lý của người khác, có được khả năng thiên nhãn thấy xa nhìn rộng siêu sức không giới hạn ở trong vật lý và thời gian, vân vân, là những người siêu phàm thoát tục. Trong khi đó, Đức Phật nói các yếu tố này có thể xuất hiện theo hai cách thức. Một là nó là những dấu hiệu bình thường của những con người có được cấu trúc đặc biệt của các giác quan, làm cho người đó có khả năng đó mà không nhất thiết phải là những người có tu tập. Cái thứ hai, nó là kết quả có dụng công tu tập ở trong một mức độ nhất định nào đó. Nhưng những con người được gọi là giải thoát không nhất thiết phải có những loại thần thông này. Có những hành giả có sự giác ngộ giải thoát vẫn có hành thần thông. Sự giác ngộ và không giác ngộ không liên hệ đến các loại hình thần thông trong thời đại của Đức Phật. Các nhà siết và ảo thuật thời hiện đại có thể làm cho chúng ta mơ mắt. Họ biểu diễn trước mặt chúng ta như là thiệt vậy đó. Hoàn toàn họ đâu phải là những người chứng đắc. Copperfield, nhà đại ảo thuật gia của thế kỷ 20 và hiện tại, được xem là nhà ảo thuật lớn nhất trong lịch sử nhân loại đã từng có thể bay là lạ ở trên sân khấu, có thể nhộn nhạt đi từng bước mà không hề bị ảnh hưởng của quy luật lực hút của trái đất, có thể làm những chuyện mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Chỉ cần xem trực tiếp những show diễn của Copperfield, chúng ta cảm nhận điều đó. Ông là một trong những người đạt được các loại thần thông như thời Đức Phật, một số người đã làm được. Điều quan trọng nhất, thần thông quan trọng nhất được Đức Phật ca ngợi tán thán là giáo hóa thần thông. Ở đây được ngài Mục Kiền Liên triển khai với góc độ là đàm luận về giáo pháp cao siêu huyền diệu. Giáo pháp đó là gì? Là Phật pháp. Pháp cao siêu huyền diệu là Phật pháp thôi. Cao siêu huyền diệu đây không có nghĩa là những phân tích chia sẻ như là A Tỳ Đàm của các bộ luận. Thể những gì chúng ta thực tập, chúng ta hướng dẫn người ta hành trì có phương pháp, người đó có được an lạc hạnh phúc ở hiện tại, thì cái đó được gọi là một phép màu, được gọi là một giá trị giáo hóa đặc biệt mà chưa từng có. Ngài Mục Kiền Liên là một người rất điển mẫu về giá trị thần thông giáo dục, hay nói cách khác là giáo dục người khác làm lành lánh dữ, giáo dục người khác đi vào quỹ đạo của đạo đức, giáo dục người khác đi vào chiều sâu của tâm linh, giáo dục người khác đạt được những giá trị an vui hạnh phúc ngay cuộc đời này, ngay thực tại này, là những người có thần thông. Giáo dục là một thần thông, giáo dục là một phép màu, chuyển hóa là một phép màu, chuyển hóa là một thần thông. Ngài Mục Kiền Liên muốn ám chỉ và truyền bá thông điệp thần thông đó cho chúng ta. Đây là một thông điệp thần thông hoàn toàn mang tính cách tuệ giác của Đức Phật Thế Tôn. Trước Đức Phật Thế Tôn chưa hề có ai tuyên bố những nội dung như thế này. Giáo hóa thần thông được hiểu theo hai nghĩa: giáo dục là một loại hình thần thông, chuyển hóa là một loại hình thần thông. Sự thay đổi phàm phu tục tính của con người trở thành thánh tính, trở thành an lạc tính là một phép màu. Đó là những điều tất cả những giáo pháp, những pháp môn, những hành trì trong kinh điển Đức Phật đã để lại và mang được những giá trị đó, cho nên được gọi là thần thông. Phương pháp cuối cùng được Ngài Xá Lợi Phất trình bày là phương pháp điều phục tâm. Sau khi lắng nghe năm vị hiền giả là pháp của mình trình bày, Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không muốn trình bày và Ngài ca ngợi đây là những phương pháp rất là hay. Các vị tỳ kheo mới xuất gia hay là những người hành trì chưa có được những giá trị chiều sâu tâm linh nên chọn lựa một trong những năm phương pháp này. Ngài ca ngợi tán thán hết mình, bởi vì đó là những con đường đưa đến an lạc hạnh phúc. Nhưng sau đó thì Ngài đã được yêu cầu, Ngài là tướng quân của chính pháp, Ngài là cánh tay phải của Đức Phật, chúng tôi rất là mong Ngài hãy trình bày về phương pháp tu và sự chứng của Ngài cho chúng tôi nghe, để chúng tôi có thể học hỏi thêm kinh nghiệm. Lúc đó Tôn giả Xá Lợi Phất đã nói phương pháp được Ngài sử dụng là phương pháp điều phục tâm. Điều phục mang tính cách là chuyển hóa. Khi hành giả có được giá trị chuyển hóa thì hành giả sẽ có thể an trú vào bất kỳ một quả vị nào người ấy muốn, không lệ thuộc vào tính thời gian. Nếu như người ấy muốn chứng đắc được quả vị vào buổi sáng, hành giả đó có thể đạt được trạng thái này ngay tức khắc. Nếu hành giả muốn đạt được vào ban trưa, hành giả có thể đạt được. Nếu hành giả muốn được vào buổi chiều, hành giả có thể đạt được. Bản chất của sự điều phục tâm á, mang là một giá trị không giới hạn về không gian và thời gian. Nếu như một người nào đó thực tập theo lời Phật dạy, chỉ có thể đạt được an vui hạnh phúc khi có mặt tại chùa, còn về nhà thì sống với áo giấy, vào chùa mặc áo cà sa, thì cái đó chưa đạt được trạng thái điều phục tâm được Tôn giả Xá Lợi Phất trình bày. Ở đây dù là ở chùa hay là ở nhà, ở công trường hay là ở xứ nghiệp, ở chợ búa hay là ngay cả trong lúc mà ăn uống đi đứng nằm ngồi làm vệ sinh cá nhân, hành giả vẫn có thể đạt được giá trị an lạc vượt ra ngoài những giới hạn của thời gian và không gian, thì hành giả đó được gọi là hành giả đang chuyển hóa tâm. Phương pháp chuyển hóa tâm như thế nào thì không được Ngài Xá Lợi Phất trình bày, bởi vì những phương pháp đó đã được năm vị đại A-la-hán đã nói rồi, cho nên Ngài không lặp lại. Ngài đưa ra một ánh dụ giống như một vị vua hay là những vị quan thần lớn của vua có một tủ áo trong đó đựng rất nhiều loại y phục với nhiều màu sắc khác nhau. Có những y phục được vua sử dụng mặc vào buổi sáng để thích hợp với lại khí hậu, màu sắc, ánh sáng buổi sáng. Có những y phục được vua và quan sử dụng vào buổi trưa. Có những cái sử dụng vào dạ tiệc, màu sắc phải hài hòa với môi trường, với nội dung, với các đối tượng có mặt cùng với mình, tăng cường giá trị của người đó. Có lẽ là đây là một trong những yếu tố mà các nhà thời trang thời đại đã khai thác, tạo ra những loại y phục cho mùa hè, y phục cho mùa đông, y phục cho nước đế, y phục cho những nước lạnh quanh năm phải khác nhau. Màu sắc cũng ảnh hưởng đến nhiệt độ và khí hậu. Có những loại màu nóng mặc vào đó có cảm giác tăng thêm giá trị ấm áp, thì cái đó được sử dụng vào mùa lạnh. Có những màu rất là tĩnh tại tăng thêm giá trị của lạnh, ta lại mặc vào những cái mùa quá nóng nực nó làm dịu đi. Cho nên trong mùa hè mà mặc đồ màu đỏ, màu đen, màu xanh dương đậm, nói chung màu chói mắt, chắc chắn rằng sự nóng nực nó gia tăng. Hoặc là ai đó muốn cho tâm của mình được nhẹ nhàng mà mặc những màu sắc quá nóng đó, quá dương tính, trạng thái bực dọc khó chịu có thể ảnh hưởng một mức nào đó về chiều sâu cảm xúc của chúng ta. Đây là điều ảnh hưởng vật lý đến tâm lý, khó có thể phủ định được lắm. Tôn giả Xá Lợi Phất đã trình bày có những loại y phục thích hợp với những mùa, khí hậu, thời tiết, môi trường, hoàn cảnh, điều kiện làm việc, không gian làm việc khác nhau, cần phải có sự chọn lựa để có ảnh hưởng tốt. Tương tự cũng như vậy, hành giả phải điều phục tâm thích hợp với môi trường hoàn cảnh. Khi đang sống trong một ngôi chùa, sự điều phục tâm dễ dàng hơn, bởi vì các bạn đồng tu đều hoan hỷ, đều hân hoan như chúng ta, cho nên trạng thái của sân si, cống cao, ngã mạn, cạnh tranh, hơn thua, chùa dập đi đâu không có. Sự điều phục tâm ở trường hợp này là phải nhấn mạnh đến góc độ vi tế của phiền não hơn là những ngọn lửa bốc ra bên ngoài. Chúng ta phải điều phục theo cách thức đó mới có kết quả. nó phải ứng với những hoàn cảnh cụ thể, với những đối tượng cụ thể, con người cụ thể. Điều phục tâm như vậy thì hành giả sẽ đạt được sự giác ngộ. Khi ở nhà đối diện với nỗi khổ niềm đau, với sự bực dọc, với sự mất việc làm, với bệnh tật, với sự hiểu lầm, với những điều như bất như ý, thì rõ ràng sự điều phục tâm này phải ứng biến thiên biến vạn hóa, phải linh hoạt lắm thì mới có thể tạo ra những phương pháp thích ứng để cho tâm của mình không bị cuốn theo dòng xoáy của nỗi khổ niềm đau. Phải điều phục có nghệ thuật như vậy thì mới thành công được. Theo phương pháp này thì chúng ta đừng theo cách thức là phải dùng một nghệ thuật duy nhất áp dụng cho nhiều môi trường và hoàn cảnh khác nhau để thực tập. Chúng ta có thể linh hoạt, khi thì vận dụng thiền, khi thì tịnh độ, khi thì mặc tâm, không sao cả, miễn vận dụng đúng phương pháp là được. Nếu như ai sợ ma, lúc đó thiền quán có thể không có tác dụng với người đã chưa có thói quen với thiền. Họ có thể lấy danh hiệu của Phật, họ nghĩ rằng Phật có thể gia hộ, Phật có thể phò hộ, Phật có thể hỗ trợ, Phật có thể gia tay tiếp dẫn. Niệm đến danh hiệu của Đức Phật, các ảo giác về ma tan biến, các nỗi sợ về ma không có mặt. Có nhiều người chưa mặc tông thì họ thấy là danh hiệu của Phật không đủ áp phê, mà phải lấy một câu thần chú. Vì thần chú là danh hiệu của các thần linh, thần thì có thần thiện, thần ác. Ma thì phải dùng thần áo giấy để trừ, chứ còn dùng Phật từ bi có đôi lúc nó không sợ lờ mặt. Thói quen đó làm cho họ có thể có những cách thức ứng dụng khác nhau, và do đó trạng thái điều phục tâm có thể được xuất hiện. Phương pháp điều phục tâm là phương pháp thích ứng với từng dòng cảm xúc, từng nhận thức liên hệ ảnh hưởng trực tiếp từ môi trường, hoàn cảnh, phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa khác nhau. Phải linh hoạt lắm thì mới có thể ứng dụng thành công trong trường hợp này. Sau khi sáu tôn giả đã trình bày sáu phương pháp thực tập mang lại giá trị an vui hạnh phúc, ai cũng cảm thấy phương pháp nào cũng là phương pháp rất hay, có giá trị tham khảo, có giá trị truyền bá, có giá trị thông điệp rất là lớn, tất cả đều tâm đắc với nhau, học hỏi lẫn nhau. Thì lúc đó tôn giả Xá Lợi Phất mới mời tất cả các vị hiền giả và những vị có mặt lúc bấy giờ đến gặp Đức Phật, mong ngài xác chứng cho phương pháp nào là phương pháp nên được đại đa số thực tập. Đầu tiên Đức Phật ca ngợi rằng tất cả những phương pháp này là những phương pháp mà liên hệ đến sở trường, liên hệ đến căn tính, liên hệ đến sự ứng dụng của từng cá nhân trong từng trường hợp cụ thể. Cho nên những sự trả lời đó được gọi là chân chính, mà phải trả lời như vậy mà thôi, trả lời khác có thể không thích hợp. Hay là cái khác là trong những căn tính nhất định nào đó, ví dụ như người đó là người có sở trường về giác quan nhạy cảm, có thái độ nhận định đánh giá bén nhạy, thì phương pháp đa văn của ngài Năng sẽ trở thành là phương pháp tu tập thích hợp. Đối với những người nào tánh trầm lặng, hướng nội, không thích giao lưu trong xã hội nhiều, thì phương pháp thiền cư độc tịnh của ngài Revata là phương pháp được xem là thích ứng nhất. Những người có được tiềm năng nhận thức đánh giá, biết được những chuyện sẽ xảy ra, nhận định ở đâu là đúng đó, thì rõ ràng phải vận dụng phương pháp của ngài A Nậu Lâu Đà về thiên nhãn. Còn đối với những người nào có thói quen đi theo truyền thống, những gì đã được đặt ra rồi, họ không cần đặt vấn đề, cứ theo đó hành trì một cách rất là tích cực, có nghệ thuật, có phương pháp, thì hãy đi theo phương pháp của ngài Đại Ca Diếp. Đối với những người nào có khả năng biện luận, thuyết phục quần chúng đến với đạo Phật thông qua những cách thức chứng minh chánh pháp là siêu thoát, chánh pháp có năng chuyển hóa, chánh pháp có giá trị hiện thực, thì nên vận dụng phương pháp giáo dục thần thông như
ngài Mục Kiền Liên đã làm.
Đối với những người nào dòng cảm xúc nhạy cảm quá, có thể thay đổi theo môi trường hoàn cảnh, thì vận dụng phương pháp tuệ giác của ngài Xá Lợi Phất để chuyển hóa và điều phục tâm, tùy theo căn tính mà chúng ta sử dụng phương pháp cho thích hợp. Đức Phật đã xác định như vậy. Ngài nói tất cả đã khéo trả lời, đã khéo trình bày những pháp môn có chiều sâu tâm linh cao. Tôn là một người rất cởi mở, tuệ giác của Gia Thế Tôn đã tạo ra ngài là một con người vô ngã, thừa nhận những giá trị của người khác. Dù ngài là bậc thầy, nhưng ngài không bao giờ cho ngài là bậc thầy, còn những đệ tử của ngài là vĩnh viễn không bằng ngài. Không bao giờ Như Lai có Thế Tôn có thái độ đó. Ngài thừa nhận sở trường các đệ tử, mỗi phương pháp là những phương tiện, mỗi phương tiện là những bước chân đi, những bước chân đi không phải là cứu cánh. Đừng bao giờ lầm nhận phương tiện là cứu cánh, bước chân đi là đích đến. Hành giả nào thấy được điều đó thông qua những phương pháp hành trì thì hành giả đó sẽ không bao giờ rơi vào trạng thái chấp trước, ỷ lại, và từ đó cho rằng phương pháp mình là số một, bản ngã được trương sinh và lớn lên. Khi chúng ta có cơ hội học theo Đức Phật, chúng ta sẽ phát huy được tiềm năng tâm linh. Chúng ta không lệ thuộc vào Phật, chúng ta chỉ nương vào những phương pháp Đức Phật trình bày. Chúng ta có thể có thêm phát kiến mới, có thêm được những sáng tạo mới, có thêm những đóng góp mới, có thêm những sự dấn thân mới, miễn là kết cục cứu cánh là an vui hạnh phúc, giải thoát lậu hoặc, không còn sanh tử, không còn khổ đau. Phương pháp đó được gọi là phương pháp của chánh pháp. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật đã trình bày bằng câu nói như thế này: các hành giả cần phải thực tập chánh niệm trong đi đứng nằm ngồi, duy trì truyền thống khắc thực như một pháp tu. Sau khi khắc thực xong, ăn cơm trong tỉnh thức và chánh niệm. Sau khi ăn cơm rồi, các hành giả phải thiền quán trong tư thế của kiết già, lưng thẳng, đặt đẹp trước mặt. Có nghĩa là chánh niệm và tỉnh thức phải có mặt với những gì đang được diễn ra trước mắt, thông qua đi đứng nằm ngồi, lời nói, việc làm, ứng xử, giao tế, đối đãi vân vân. Phải để cho thân và tâm như nhất có mặt một chỗ. Lúc đó hành giả cần phải tâm niệm như thế này: ta sẽ không từ bỏ trạng thái thiền quán, ta sẽ không từ bỏ sự tu tập chuyển hóa, ta sẽ không từ bỏ dù có những nghịch cảnh nào xuất hiện với mình. Nhờ đó hành giả chuyển tâm đến sự giải thoát các lậu hoặc, không còn trạng thái chấp thủ. Mấu chốt của phương pháp hành trì làm thế nào để cho trạng thái chấp thủ đó được tan biến. Chấp thủ thuộc về bản ngã. Hệ quả của bản ngã dẫn đến các ngã sở hữu về tài sản, danh vọng, địa vị, chức tước, quyền thế, vân vân. Bỏ đi sự chấp trước, yếu tố bản ngã này sẽ được chuyển hóa một cách rốt ráo. Bất cứ một phương pháp nào các vị có thể hành trì, miễn là kết quả mang lại sự chuyển hóa lậu hoặc, sự chuyển hóa phiền não. Kết quả của sự tu tập không nằm ở những bước chân đi, mà nằm ở đích đến. Mục đích cứu cánh mới là cái mà các hành giả cần bằng tập. Chúng ta được quyền hành trì một phương pháp mới, chúng ta được quyền sử dụng những cách thức sáng tạo để làm đạo, làm sao cho thích ứng với những bối cảnh lịch sử, với những biến thiên của lịch sử, với những thay đổi của các cơ chế cấu trúc xã hội và chính trị khác nhau. Cách thức đó là cách thức Đức Phật cho phép dựa vào tinh thần của bản kinh này. Một mặt là Đức Phật đã lập lại công thức ngài thành công dưới cội Bồ Đề thông qua con đường thiền quán, thông qua sự khắc thực, thông qua sự chuyển hóa, thông qua nghệ thuật của những pháp tu. Mặt khác, ngài khuyến khích các hành giả không nên đặt đoán về pháp môn, không nên đặt đoán về ý thức hệ giáo hội, không nên đặt đoán về bất kỳ một cái gì mình cho rằng đó chỉ là con đường chân lý duy nhất, còn những cái khác là phi chân lý. Đây là điều Đức Phật đã nói trong bản kinh. Cho nên mỗi người làm theo sở trường, mỗi người làm theo điều kiện của mình. Đừng bao giờ biến toàn bộ cái thầy phải là một người duy nhất, toàn bộ Phật giáo phải là một giáo hội. Cái đó không đúng với tinh thần của Đức Phật. 84.000 pháp môn là 84.000 con đường. Ý nói có nhiều cách thức để làm đạo trong nhiều chiều kích lịch sử khác nhau. Hiểu được điều đó, chúng ta sẽ không tặng cho nhau nó có đáng sắc nữa. Chúng ta sẽ không tặng cho nhau những ý thức hệ chụp mũ nữa, mà chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi người có những cách đi, mỗi người có những thế đứng, mỗi người có những cách làm, mỗi người có những cách hành trì. Giống như ngài A Nan, ngài Revetta, ngài Anuloda, ngài Ca Diếp, ngài Mục Kiền Liên, ngài Sa Đà Phật, và ngay cả bản thân Đức Phật cũng trình bày một phương pháp khác. Nhưng bản chất và giá trị của 6 pháp môn được các vị đại đáng trình bày và pháp môn được Đức Phật trình bày là thống nhất với nhau ở chỗ không còn chấp mắc, không còn khổ đau, được an lạc và hạnh phúc. Đây là một bài học lịch sử rất là sâu sắc. Tất cả các hành giả đều phải để tâm niệm nhớ điều Đức Phật dạy trong bản kinh này. Khi nào phương pháp hành trì không còn đại từ nhân sinh thứ nhất, thì khi đó bản ngã mất chỗ đứng, hành giả được gọi là đạt được an vui hạnh phúc. Khi nào trong lòng của các công việc Phật sự không tôn vòi bản ngã thông qua các hình thức vi tế hay là công khai, công việc thức là ẩn hay là hiện, với hình thức này hình thức khác không còn nữa, thì lúc đó hành giả đó được gọi là hành giả đi đúng tâm chỉ Đức Phật dạy. Đây là chiều sâu thước đo rất là căn bản, đảm bảo được giá trị tâm linh theo truyền thống Phật dạy. Khác với cái đó, điều được xem là những phương pháp có thể chỉ là một phần của chánh pháp, chứ không phải là toàn bộ. Làm thế nào để chuyển hóa được bản ngã, làm thế nào để vượt qua mọi danh chấp? Tùy duyên hành trì, tùy duyên giáo hóa, tùy duyên là Phật sự, với nhiều hình thức khác nhau, là một trong những thông điệp chính Đại Kinh Rừng Sừng Bò đã hiến tặng cho chúng ta. Có một câu hỏi: tôi được học và biết con đường tu học như người đi từ chân núi lên đỉnh núi, những pháp môn của Đức Phật dạy như những con đường lên núi. Vừa rồi tôi được nghe thầy dạy là nếu chúng ta có thể thực tập theo nhiều pháp môn để chuyển hóa thì có được kết quả tốt đẹp. Vậy mà tôi đã từng nghe một vị khác nói là nếu thực tập nhiều pháp môn như người leo núi, cho đến đỉnh núi là nhảy sang một con đường khác, và như vậy sẽ không bao giờ đi đến đỉnh núi được. Xin thầy giải thích sự khác nhau trong hai tình huống này như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là hay. Nhiều hành giả của những pháp môn muốn cho những người sơ cơ có được sự hành trì chuyên nhất, chuyên sâu vào một pháp môn đang được thực tập, khuyên người đó là đừng bao giờ thay đổi, phải tạo ra tính cách chuyên môn hóa thì sự thành công mới đạt được. Còn bằng không á, sự thay đổi pháp môn á, thiếu phương pháp và nghệ thuật có thể dẫn đến tình trạng đứng núi này trong núi đó, leo được núi này một phân nữa, chúng ta thấy bên núi kia pháp môn kia hấp dẫn hơn, từ bỏ đó chạy theo pháp môn khác. Đó là một cái phương pháp lý luận xem ra rất là có logic, nhưng trong ứng dụng thực tế nó có thể có những vấn đề. Ở trong các kinh điển từ văn hệ Pali cho đến văn hệ Sanskrit của Đại Thừa, hiếm khi có bài kinh nào chúng ta thấy được nội dung tư tưởng, chúng ta chưa nói đến là từ chữ nghĩa cho thấy Đức Phật khuyến khích chúng ta chọn một pháp môn duy nhất chứ không chọn nhiều pháp môn. Không có. Ngài nói rất nhiều pháp môn, Ngài đưa ra rất nhiều phương pháp chuyển hóa. Chúng ta phải thực tập học thuộc lòng rất nhiều pháp môn đó để ứng dụng đối xử cho nhiều tình huống cảm xúc khác nhau thì chúng ta mới thành công được. Có những tình huống chúng ta không thể niệm Phật mà có thể thành công được. Một người nào đó đang khổ đau về thất tình, nói niệm Phật đi, con sẽ hết đau khổ, làm hết nói. Phải hiểu tại sao mình bị thất tình, tại sao người ta bỏ mình, tại sao có tình trạng đeo bọc, v.v. Phải hiểu rõ bản chất của việc đó thì chúng ta mới kéo người đó về lại với mình, xây dựng đời sống hạnh phúc được. Lúc đó chỉ có niệm Phật thì chỉ có giảm đau thôi, đau quá uống thuốc giảm đau vô hết liền. Nhưng mà chồng sẽ dính dính mắt, vợ dính dính theo người khác, mình vĩnh viễn bị rơi vào tình trạng là bị cấm sừng, bởi vì mình không tìm giải pháp. Trong khi đó cấu trúc pháp môn của nhà Phật là nhân quả, các pháp môn của nhà Phật đều đặt trên nền tảng của tứ diệu đế. Pháp môn nào bỏ ra ngoài phương pháp tứ diệu đế, pháp môn đó không còn gọi là pháp môn của đạo Phật nữa. Chúng tôi dám cam đoan như vậy. Pháp môn tứ diệu đế là pháp môn nhìn thấy hệ quả trước để tìm kiếm những nguyên nhân, từ đó thực tập những phương pháp. Chúng ta phải thực dụng, phải thực tập nhiều pháp môn khác nhau thì kết quả được thành tựu. Trong trường huống con người của hành giả có rất ít những hạt giống phong tục tập quán tiêu cực, những thái độ sống tiêu cực ít và dễ dàng được chuyển hóa, thì gọi chỉ cần đi một pháp môn duy nhất là có thể thành công. Còn dưới thái độ tiêu cực của mình nhiều quá, đa dạng, phức tạp, một pháp môn không thể nào đủ sức chuyển hóa hết tất cả những tập tính này được. Đây là điều chúng ta không thể phủ định được. Nếu như mình có bệnh là đầy đủ về lục phủ ngũ tạng, gan cũng có vấn đề, phổi cũng có vấn đề, thận cũng có vấn đề, tim cũng có vấn đề, mà uống chỉ có thuốc tim không làm sao hết được những bệnh khác, chắc chắn là hết bệnh này nó có thể mang ra bệnh khác nặng hết. Đây là điều mà y học của Đông y Tây y đều phải chấp nhận thôi. Do đó không có một phương thuốc nào được gọi là thuốc tiên thuốc thần cho bá bệnh. Ai tuyên bố điều đó là người đó nói sai sự thật. Không có một ngành y học nào có thể giải quyết hết tất cả vấn đề bệnh tật cho con người. Bản chất pháp môn cũng vậy. Mỗi một pháp môn, mỗi một phương pháp hành trì chuyển hóa đáp ứng cho từng loại bệnh tâm lý, nhận thức, chấp trước khác nhau. Nếu như chúng ta là người có đầy đủ các loại bệnh, chúng ta phải thực tập đầy đủ các pháp môn mới có thể dứt điểm được. Dĩ nhiên quý vị có thể chọn một pháp môn tiêu chuẩn căn bản làm chính. Nếu là những hành giả từ đạo tông, pháp môn niệm Phật nhất tâm bất loạn là cơ sở nền tảng cần phải thực tập. Bên cạnh đó cũng phải đọc những bài kinh dạy về chuyển hóa lòng sân, chuyển hóa lòng si, chuyển hóa sự mê tín, chuyển hóa nỗi sợ hãi. Phải học những cái này thì mới chuyển hóa đến tận gốc rễ của nó. Còn bằng không chỉ bám vào danh hiệu của Đức Phật, tạo ra trạng thái thiền chỉ thì sự giảm đau về nỗi sợ hãi, về những điều vừa nêu có thể tan biến trong tích tắc. Nhưng gốc rễ vi tế của nó được gọi là tùy biến đó, trong bản kinh này vừa nói đó, vẫn còn nguyên ở đó thôi. Khi môi trường hoàn cảnh thay đổi, điều kiện không thuận lợi như là trong điều kiện thực tập, thì các hạt giống tùy biên ngủ ngầm trong chiều sâu vô thức của chúng ta sẽ trỗi dậy trở lại, và do đó hành giả lúc đó sẽ bị bế tắc và thất bại. Vẫn có thể theo đuổi một pháp môn nhất định nào đó, bên cạnh đó chúng ta phải học vô số các pháp môn khác, học càng nhiều càng tốt, biết càng ranh càng đảm bảo. Là những người bác sĩ của Tây y mà biết thêm kiến thức của Đông y, bác sĩ đó có thể giúp cho bệnh nhân nhiều thứ lắm. Đông y đặt nặng về quy luật của ngũ hành tương xung và tương khắc. Trong khi đó ảnh hưởng của chế độ ăn uống đối với Tây y là điều không thể nào bỏ qua. Tây y có thể xem thường vấn đề ăn uống. Họ có thể cho phép mà bệnh nhân ăn bất cứ cái gì bệnh nhân mong muốn, để cho bệnh nhân đó không có một cái gò bó sợ hãi. Nhưng mà có một số thực phẩm có thể dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực cho cái bệnh mà họ đang cần phải chữa trị. Đông y khuyên phải chấm dứt và phải có mạnh dạn từ bỏ một số thói quen thì mới có thể chữa trị lâu dài. Chẳng hạn như những người bị bệnh thấp khớp, đau cột sống, Nói chung là yếu tố âm tính, âm khí trong người nhiều quá. Thì trong Tây y họ nói là ăn uống đóng hết vai trò 40% của trị liệu. Do đó bệnh nhân buộc phải không được ăn những gì thuộc về hải sản. Những loại hải sản mà có bông, có gai trên da, xù xì, sần sư thì yếu tố âm tính rất là nhiều. Ăn vô thì độc tố nó gia tăng gấp 4 lần. Cho nên uống thuốc trị liệu chỉ giảm đi là 10%, 20%. Cho nên hoàn toàn phản tác dụng. Thì yêu cầu rõ lắm. Gia vị cần phải hạn chế một cách tối đa. Những loại chiên, dầu, mỡ, khó tiêu vân vân là phải hạn chế thì mới có thể trị liệu những bệnh đau nhức xương khớp vân vân được. Phải sử dụng nhiều phương pháp khác nhau hỗ trợ để cho nó không tạo ra tình trạng hết bệnh này sang bệnh khác. Tốt cái này tạo ra tiêu cực cho một cơ quan còn lại của cơ thể. Bản chất của các pháp môn ở trong nhà Phật cũng vậy. Chúng ta phải mạnh dạn tìm hiểu thêm, nếu là hành giả của thiền, biết về Tịnh độ tông càng tốt, biết về Mật tông càng hay, biết về Pháp Hoa tông càng giỏi, biết về Tao Đường tông càng lưu loát hơn, càng biết nhiều càng có dung thông, càng không chấp trước, càng thông cảm, càng mở rộng, càng thoải mái, không có bản ngã, không có hệ quy chiếu bản ngã. Cứ hành trì và học hỏi thêm những cái khác thì yếu tố của sự bổ trung sẽ có bạn. Hành giả sẽ đạt được những thứ cần phải đạt được trong cuộc đời. Trước khi kết thúc và chấm dứt buổi học cuối cùng của năm 2005, chúng tôi xin cống hiến với quý vị một câu chuyện ngụ ngôn liên hệ ít nhiều đến nội dung mà chúng ta đang học trong bài kinh này. Tức là câu chuyện giữa con lừa và con chó sói. Năm sau là năm chó. Chúng ta nói ít nhiều về cái ma lên con chó sói để trở thành con chó rất là hiền lương, và nó là bài học rất là sâu sắc. Một hôm nọ, lừa đang gặm cỏ tại những cánh đồng bao la bát ngát. Sự xuất hiện của con chó sói đã làm cho lừa mất hồn. Niềm hạnh phúc bỗng nhiên tan biến trong tích tắc. Lừa run cầm cập nhưng cố gắng nén và tạo ra sự bình tĩnh để làm cho kẻ thù của mình không dám đánh giá thấp mình. Đây là một trong những phản ứng tự vệ và phản ứng sinh tồn ở con người. Có một số loài vật, một số loài người tạo ra phản sinh tồn bằng thái độ sân hận, bằng những thái độ bạo động bên ngoài để chấn áp, để vượt qua sự sợ hãi đang khống chế dòng cảm xúc bên trong. Ở đây lừa dùng nghệ thuật của tâm lý. Con lừa cảm thấy sáng suốt hơn. Nó bắt đầu nó đi khập khiễng, té ngã, lăn. Rồi sau đó đứng lên đi khập khiễng, té ngã, lăn. Làm như vậy đã làm cho con chó sói này cảm thấy rất là thắc mắc. Không biết đối thủ của mình đang chơi một cái ván bài lật ngửa gì đây. Nó tiến tới rồi nó thụt lùi. Mỗi lần lừa ngã xuống là nó thụt lùi lại để giữ cái thế, không dám tấn công. Chó sói mà nói, nếu chú mày biết khôn, chú mày đừng chơi những cái trò như vừa nêu nữa. Chú mày hãy giam sát cho ta, ta sẽ nhường cho chú mày không giết hết tất cả những loài còn lại. Mà không, con của chú mày cũng sẽ bị chết. Lừa cảm thấy khỏe hơn khi nhận thấy được là chú chó sói đã rơi vào cái bẫy tâm lý của mình. Lừa nói, khi nãy tôi đang đi gặm cỏ, tôi đã dẫm đạp trên 4 bàn chân của mình rất nhiều gai có thuốc độc. Tôi biết rằng tôi có thể tạo ra mạng sống cho dòng họ nhà anh trong vòng một ngày hoặc một tuần lễ. Điều đó mang lại hạnh phúc cho tôi nhiều lắm, bởi vì tạo ra sự sống cho anh là điều hạnh phúc của tôi. Tuy nhiên tôi không muốn anh phải mang vạ lây, bởi vì 4 bàn chân của tôi đang bị tập thuốc độc, có những cái gai đang châm vào trong đó. Tốt nhất anh, tôi sẽ nằm xuống đưa chân lên, anh hãy tháo những cái gai thuốc độc này ra rồi anh hãy ăn tôi, không sao cả, tôi sẵn sàng cúng dường không đốt nhang cho anh. Cho sẽ mừng rỡ lắm, cười khà khà. Ta mới cụm cụi tháo bước chân, anh ta nhìn tới dưới luôn, tại sao không có cái gai nào cả. Lừa bắt đầu mới trợn to mắt, thu người lại, dùng hết sức mình sinh tấm 4 chân ra, làm cho chó sói gãy hết những cái răng. Chó sói hoảng hốt bỏ chạy là thất thần, nhờ đó mà lừa đã không chết. Câu chuyện này nói lên túi khôn về ứng xử trong các loài vật. Có thể là trong đời sống thực tế đã chưa từng có một con lừa nào đã khôn như vậy. Bản chất của loài lừa là không có nhận thức, không có ý thức, lười biếng và luôn luôn theo sự chỉ đạo của người khác. Túi khôn của loài người đã nắn đầm con lừa có tự giác. Nhìn từ góc độ của nhà Phật, ai cũng có những tiềm năng Phật tính, con lừa cũng có tiềm năng Phật tính. Cho nên trong cái chết, nếu như chúng ta không tìm ra một quả sống, trong cái sống chúng ta khó có thể có được cái sống có ý nghĩa. Trong nỗi khổ đau cùng cực, nếu chúng ta không tìm được một lối thoát, thì trong hạnh phúc, lối thoát đó sẽ trở nên bị bế tắc. Một con cá lẳng lặng ở dưới mặt nước mà trên đó có những vết dầu loang lổ, nếu nó không biết tìm cách để ngốt rồi những cái hốc không khí bằng cách trực thủng lớp màng đó, nâng thân thể nó ra khỏi mặt nước, thì nó khó có thể tồn tại lâu ở dưới lòng nước, trên đó có phủ dầu. Trong đau khổ tìm đến hạnh phúc thì dễ hơn là trong hạnh phúc tìm đến cái hạnh phúc an toàn. Bản chất của tôn giáo có mặt trong đau khổ, vì đau khổ giúp cho con người thoát khỏi đau khổ. Đạo Phật ra đời, có mặt trên cuộc đời cũng phát xuất từ cái này. Câu chuyện này đã gợi chúng ta một bài học: trong nỗi khổ điềm đau, trong những bế tắc, cần phải bình tĩnh đối diện với nó để giải quyết. Đừng có lính quýnh, đừng có sợ hãi, vì sự lính quýnh sợ hãi sẽ làm cho cái chết diễn ra đau đớn hơn, khủng hoảng hơn, ghê rợn hơn, nặng nề hơn, nhanh chóng hơn. Câu chuyện đó là câu chuyện mang chất liệu Phật giáo nhiều lắm. Một bài học thứ hai chúng ta có thể học được đó, cho sói đã bị sai lầm, từ bỏ cái nghề đồ tể, tài là bám víu thành cái nghề bác sĩ. Chức năng bác sĩ không phải là nghề của anh ta. Anh ta bị gài một cái bẫy, hãy chữa trị cho bốn cái chân của tôi trước đi, anh sẽ ăn tôi một cách an toàn. Dĩ nhiên cái nghề bác sĩ là một nghề bất đắc dĩ, chọn lựa một cách bất đắc dĩ thôi. Nhưng sự chọn lựa đó mà mang lại cho anh ta một bài học thích đáng, rụng hết tất cả những chiếc răng, mà mất luôn cả một miếng mồi ngon có thể nuôi cho gia đình họ hàng của nó cả một tuần lễ. Tức là mất đi một tiềm năng hay là một cơ hội kinh tế béo bở lắm. Chúng ta phải xác định được sở trường của mình là gì, sở thích của mình là gì, khả năng của mình là gì, căn tính mình ở đâu, thì lúc đó chúng ta mới xác định được bản chất pháp môn nào thích hợp nhất. Khi chọn lựa pháp môn rồi đó thì chúng ta phải đi đúng pháp môn đó, với những bước đi có trình tự, có thứ lớp, có người hướng dẫn, chứ đừng có tự cho thuốc pháp môn bản thân mình theo kiểu chỉ cần có một vài kiến thức đọc qua vài cuốn sách, ra những tiệm thuốc tâm linh mua những viên thuốc tâm linh nó uống vào là có thể hết. Không đơn giản như vậy, phải có trình tự, phải có thứ lớp, phải có hướng dẫn thì mới có thể tránh được tình trạng bị phản tác dụng do lạm dụng thuốc hay là sử dụng thuốc sai phương pháp. Việc xác định bản chất của pháp môn lệ thuộc và thích ứng với căn tánh của con người hành giả giúp cho hành giả đó thành công 50%, vì còn lại là tính thời gian mà thôi. Bỏ sở trường chạy theo sở đoản là sai lầm từ cái cách thức đặt vấn đề. Con chó sói đã sai lầm ở chỗ là nghề của nó là nghề giết thịt, nghề của nó là nghề khống chế những con yếu hơn, khờ dại hơn, không thông minh bằng nó. Nó bỏ nghề đó để chạy theo cái nghề mà nó không thuộc về sở trường. Nó không hề biết về cái cách mổ xẻ, nhổ gai, chữa bệnh để cho bốn cái chân này được lành lặn. Nhưng mà nó lại làm cái này, cho nên cuối cùng á, nó chẳng giúp gì được cho bản thân nó, mà nó còn làm cho bản thân nó bị hại. Trong vai trò xã hội cũng vậy, khi chúng ta được mời gọi đóng góp một lĩnh vực nào đó, nếu lĩnh vực đó không phải là sở trường của mình, thì nên thật thà về tính chuyên môn, để chúng ta không tạo ra những đổ vỡ cho bản thân, không tạo ra những ảnh hưởng tiêu cực xấu cho cộng đồng hay là cho vai trò chức nghiệp mà chúng ta đang gánh vác. Điều đó là một trong những thước đo của lương tâm tri thức hay là thước đo của lương tâm nghề nghiệp. Phải ý thức về việc này rất nhiều thì chúng ta mới có thể thành công. Còn là một nhà thơ mà đi làm về bộ trưởng bộ kinh tế hay là bộ trưởng bộ tài nguyên vân vân thì chắc chắn là chúng ta đã sai lầm. Sở trường nào là lĩnh vực đó, khả năng cơ hội đóng góp mới có. Đi sai sở trường, sai phương pháp chắc chắn tác hại xấu đó có thể diễn ra rất nhiều, ảnh hưởng đến thời này qua thời nọ. Có những con người chỉ có thể thích hợp với vai trò an ninh bảo vệ biên cương bờ cõi thôi, chứ họ không thể nào có những vai trò thích hợp với giáo dục, văn hóa, vân vân. Nếu như mình bám víu vào cái sự đóng góp về biên cương bờ bõi của mình trong một lịch sử nào đó, để chúng ta khống chế tất cả những cái phương pháp khác và muốn làm tiêu chí cầm cân nổi bật cho những cái còn lại, thì chúng ta bị sai lầm, giống như là chú chó sói trong trường hợp này mà thôi. Cho nên phải ý thức về sở trường và chuyên môn thì cuộc đời mới thoát khỏi những nỗi khổ niềm đau. Hay nói cách khác là nhiệt tình sai phương pháp, nhiệt tình thiếu tính chuyên môn mang lại hệ quả khó có thể lường trước được lắm. Nhân dịp năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến, kính chúc toàn thể quý ni sư, quý đại đức tăng ni và quý thiện tri thức một năm hanh thông ở trong công việc làm ăn buôn bán, phát tài thịnh vượng, để có nhiều thời gian hơn cho việc chuyển hóa và thực tập, mang lại giá trị an vui hạnh phúc cho bản thân của mình và cho toàn gia đình của mình. Theo thông báo của ban hoằng pháp, chúng ta sẽ kết thúc buổi học năm 2005 vào ngày Chủ nhật cuối cùng này. Chúng ta sẽ nghỉ được một tháng, rồi chúng ta sẽ học lại vào Chủ nhật sau ngày rằm tháng Giêng, tức là nghỉ 4 tuần sau chúng ta sẽ học lại. Chủ nhật nào gần nhất của ngày rằm tháng Giêng chúng ta sẽ học lại. Những tháng còn lại liên hệ đến Phật Đản và Du Lan, chúng ta sẽ nghỉ ít hơn so với trước đây. Trước đây Du Lan nghỉ một tháng, Phật Đản nghỉ một tháng và Tết nghỉ một tháng. Khi chúng tôi được mời tham gia vào thư ký của Ban Hoằng Pháp thành phố thì chúng tôi đã có đề xuất với Hòa Thượng trưởng ban giảm đi cái thời lượng nghỉ ở các giảng đường, vì các Phật tử rất là mong mỏi giảng đường vẫn tiếp tục hoạt động trong những ngày lễ, vì lễ chỉ có chùa bận rộn, còn các Phật tử thì muốn tới chùa, tới chùa mà không được nghe pháp là một điều thiếu sót và cũng là một điều rất là uổng cho họ. Cho nên Ban Hoằng Pháp đã thống nhất, và do đó từ năm nay trở đi, bắt đầu từ năm sau thì chúng ta đến mùa Tết cũng nghỉ có 2 tuần thôi, chứ không có nghỉ nhiều như là năm nay. Như vậy là cơ hội nghe thuyết pháp, chia sẻ pháp thoại sẽ được nhiều hơn, cơ hội học hỏi các pháp môn để hiểu lão phong lời Phật dạy sẽ nhiều hơn. Kính chúc một lần nữa toàn thể quý vị được an lạc và an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các tại chúng mình Chủ nhật là ngày rằm luôn hả? Ngày rằm tháng Giêng hả? Chắc ngày rằm thì kỹ quá. Ngày rằm thì các chùa bận rộn dữ lắm, người ta thắp hương khói nghi ngút ở khắp các nơi. Vào đó vào ngày Chủ nhật á, thì có nước chảy nước mắt thôi, không ngồi nghe pháp nổi. Cái lẽ là cái ngày 22 như vậy là năm này chúng ta nghỉ đến 5 tuần lận, tại vì sẽ được bù lại vào mùa Phật Đản hay mùa Du Lan. Như vậy là chúng ta sẽ học lại vào ngày 22 tháng Giêng âm lịch, đó là cái buổi học đầu tiên của năm Bính Tuất 2006. Kính thông báo đến toàn thể quý vị và mong quý vị sẽ có mặt đầy đủ ở giảng đường vào ngày đó.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ